Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Tập 4 Giảng giải lần 1 Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Thấy Đức Phật tối thì trong thất của Đức Phật duy nhất của Đức Phật A Nan thôi, các các bạn đệ tử khác đến tham vấn xong rồi phải về phòng của mình. Duy nhất là con giả nam được ở một cái chỗ nhỏ nhỏ bên cạnh sát của Đức Phật. Và mỗi khi như vậy thấy tôn với sư phụ mình rảnh rỗi thì cái tiện là để đi đến để rót nước thì mời thầy uống nước và hai thầy trò làm lại với nhau và thầy truyền lại cho trò, cái đó là một chuyện rất là đương nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mà sư phụ rảnh rỗi trò có thể tự hỏi. Cho nên trên Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết không có một con người nào tất cả, thì mọi người nếu có ai đi qua đường đi ngang á thì cũng chỉ thấy ngài như là một vị Phật đang ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề, đứng hạ mọi phút trang nghiêm đang ngồi thiền mà thôi. Chứ thực tế là hình ngài thuyết pháp ở đâu? Ở trong linh thể của người ta, dùng linh lực, dùng thần thông để mà thuyết pháp. Đó, cho nên trong lịch sử cái diễn của Đức Phật, các bộ kinh khác tôi chưa đọc thấy, tôi cũng đã nghiên cứu đọc đủ rất nhiều kinh điển của Đức Phật, những bộ kinh điển lớn như là Hoa Nghiêm, Đại Niết Bàn, Đại Văn Nhã, Bảo Tích, biết rồi Pháp Hoa, Năng Nghiêm, vân vân, gần như tất cả các bộ kinh lớn của Đức Phật tôi đã từng đọc đủ. Nhưng mà tôi chưa thấy một bộ nào ngoài bộ Hoa Nghiêm và bộ Địa Tạng Kinh là Đức Phật này dùng thần thông để thuyết pháp, mà trong các bộ đó không có một chúng đệ tử thanh văn và cư sĩ Phật tử tại gia có người ở đây. Thế bảo kinh Hoa Nghiêm biết như vậy thì làm sao ai biết được? Tôn giả A Nan nói lại sau khi trong các bộ thiết tập, Tôn giả A Nan thiết tập lại. Nhưng mà viết tập lại thì cái bộ kinh này rất lớn, cho nên sau này cũng mai một và không còn ai nhớ đến, mà phải đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn phải 800 năm sau bây giờ mới có một cái Bồ Tát tên là gì, tên là Tam Bảo, Tam Bảo Bồ Tát. Ngài Tam Bảo Bồ Tát là đệ tử của ngài Mã Minh Bồ Tát. Đây chính là một vị tổ sư ở trong dòng thiền trực chỉ hay là tâm truyền tâm của Ấn Độ. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài chỉ tịch, trước khi chỉ tịch trong hội Tịnh Hội Linh Sơn, ngài vẫn gặp tất cả tăng chúng và tín đồ Phật tử vô số quan lại lại ở tại trên núi Tinh Thiếu hay còn là Tinh Thiếu Sơn đó, trên Áo Hội Linh Sơn đó. Phân tập xong thì ngài dùng cái tay ngài giơ bông hoa sen lên, ngài cầm một bông hoa sen, những đồ Phật tử mang cũng ngài một bó hoa sen, nhưng mà ngài chỉ cầm một bông duy nhất, ngài giơ một bông hoa lên và cả trong cái buổi thuyết pháp ngài không nói một câu nào. Các đệ tử khác thì nhốn nhau, các đệ tử chứng cái đệ tử chứng thành quả rồi á thì ngồi im lặng, còn các vị mới xuất gia hoặc là các Phật tử đại gia không biết gì cả. Tại sao ngài Đức Phật không nói một lời nào? Trong cuộc hội bây giờ duy nhất có một vị đại đệ tử chúng chỉ điểm người, đó là ngài Đại Ma Cao Thiết, một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Ngài cũng chứng được luôn luôn được Đức Phật khen ngợi là đệ tử đầu đà đệ nhất. Đầu đà đệ nhất tức là sống cái cách tham khổ bậc nhất, ngủ thì không bao giờ ngủ ở trong nhà, toàn theo gốc cây nghĩa địa và ăn ngã để ngủ thôi. Đi ăn xin theo gì bằng đi đến nhà nghèo nhất khổ nhất để cho những thứ ăn là không ngoan nhất, thì thật đó, ngài toàn đến nhà nghèo nhất thôi. Còn mặc á thì toàn vào là bãi nghĩa địa, những cái vải ngày xưa người Ấn Độ họ không cho người Việt Nam chúng ta đem họ bước vào rừng, đó gọi là gì, gọi là điều tá. Họ đem để họ để trên bờ sông Hàn, họ làm mồi lửa họ đốt, đốt xong rồi cái bắt đầu thì nó gọi là hỏa táng. Hoặc là gì, họ đem họ trôi xuống sông Hàn làm cái bè cây, cây chuối hoặc là cây vườn cây tre để vân vân, họ cho vào đó kết hoa và xung quanh các hoa xung quanh họ vứt lên sông Hàn, đem sông Hàn vứt ra đó, thế là họ châm một mồi lửa vào, thế là cháy một tí thì thôi, đó gọi là thủy táng. Còn địa táng người Ấn Độ không thích như người Việt Nam chúng ta, để chôn gì đó không thích. Vì vậy mà điểu táng thì con cầy con cáo nó ăn hết xác rồi thì còn cái vải quần áo của người đó còn, còn vừa hỏa táng thì nó cháy hết, còn thủy táng thì có khi nó cháy lên rửa tiền rồi nó gặp nước thì nó tắt đi thì nó không cháy nữa. Thế là tôi làm vào bờ và tôi giả ma cái nhiếp và đi nhặt cái vải đó để may thành tấm đi của mình luôn thành màu vải sắc và ngày mặt. Thế nên cái tấm vải của ngài còn gọi là gì, là nạc đi. Nạc tức là gì, là chẳng vá rất nhiều miếng lại thành một, thế nên gọi là nạc đi. Cũng có rất nhiều các đệ tử mặc cái nạc đi đó, nhưng mà duy nhất tôn giả tại ma cái nhiếp luôn luôn trên mình chỉ có ba tấm đi thì mà thôi. Thành hai dầu đà thì nhất. Cho nên Đức Phật luôn nào khen người là tôn giả mà hai cái nhất. Nhưng ngài không phải sinh vào dòng dõi bình thường nhé. Ngài vốn là một cái dòng dõi tức là quý tộc, giàu có. Trong tất cả đệ tử của Đức Phật thì có mỗi tôn giả Ma Ca Diếp là có cái màu da giống như Đức Phật, màu ánh vàng kim giống như Đức Phật, không khác. Thì nhân duyên ở đời trước của ngài là tu tập căn lành, cho nên ngài có một cái màu da vàng óng như là màu da của Đức Phật, còn các đệ tử khác không. Đấy là nói trên để chúng ta biết được. Sau khi Đức Phật ở trong Bồ Đề Sơn đó, nghĩa ông dơ bông hoa sen lên trong bộ các bộ đó, cho nên gọi là gì, gọi là niêm hoa phi chiếu, niêm hoa phi chiếu. Vì vậy khi mà tất cả trong những quán người thì im lặng nhập thiền để quán chiếu, tức là các vị lại để từ đó chúng ta chứng quả la hán đó. Còn các vị mới chúng ta và các vị cư sĩ thì nhốn nháo bảo là sáng nay không biết Phật nói gì. Khi mọi người đang nhốn nháo như thế này, Đức Phật bắt đầu mỉm cười và ngài nói rằng á, ta có chín tháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, giáo ngoại diệt truyền, tức là cái tháp này là truyền riêng ngoại giáo, đem để nay trao cho Ma Ca Diếp. Ngài biết trao có cái gì? Như vậy là chỉ lấy tâm truyền tâm, lấy tâm truyền tâm gọi là lấy tâm truyền tâm, gọi là lấy tâm truyền tâm, lấy tâm Phật để truyền cho tâm Ma Ca Diếp. Mình không phải là cái người có căn cơ, có trí tuệ và có cái tịnh tâm thanh tịnh như ngài, cho nên không thể không đạt được Đức Phật truyền cái gì. Nếu trí tuệ như Ma Ca Diếp, Ma Di Sa Lợi Phất cũng không biết Đức Phật truyền cho Ca Diếp cái gì. Ta văn như tôn giả A Nan cũng không biết là Đức Phật truyền cho cái gì. Và chứng được giải thông để nhất như tu Bồ Đề cũng không biết Đức Phật truyền cho truyền được cái gì. Và biện luận để nhất như là Ca Diếp Liên cũng không biết là Đức Phật truyền cho cái gì. Và mật hạnh để nhất như là Hảo Ma cũng không biết là Đức Phật truyền được cái gì, vân vân. Cho nên là sau khi Đức Phật gặp Niết Bàn đi, tôn giả Ma Ca Diếp chính là vị sơ tổ của Thiền Tông, của Thiền Tông Ấn Độ vậy. Đồng thời này cũng là vị tổ sư đầu tiên ở trong Phật giáo của Đức Phật vậy. Sau Đức Phật là Ma Ca Diếp, sau Ma Ca Diếp chính là gì, là A Nan. Và truyền từ A Nan dần dần cho đến đời tổ sư thứ mấy đó, thứ 11 đến 12 đó là ngài Mã Minh Bồ Tát. Mã Minh Bồ Tát là một vị có công rất lớn trong vấn đề sẽ dương Phật giáo đại thừa, hay còn gọi là Phật giáo Tân Bồ Tát. Vì sao gọi là Mã Minh? Đức Minh nói rằng ngày xưa khi mà Đức Vua ở cái đất một quốc gia lớn đó, thỉnh ngài vào cung điện thuyết pháp và ngài thuyết kinh đại thừa. Ngài thuyết kinh đại thừa này nói sau cái bộ kinh đó, mà ngài hỏi rằng các chúng sinh hữu tình và vô tình ở xung quanh nơi đây có nghe và có hiểu lời tôi nói không. Ngài nói xong như vậy thì gió, một trận gió đến cây cối là gì, là tiếng xào xạc, và ở ngoài cái chuồng ngựa của nhà vua hàng mấy nghìn con ngựa, tức là chạm cái chuồng ngựa, là ngựa chiến của nhà vua ngày xưa, họ chiến tranh chuồng ngựa của con, mấy nghìn con ngựa như vậy đều là dí ba lên. Ý là gì, là nghe và hiểu được lời thuyết pháp của Bồ Tát, cho nên từ đó mới gọi tên của ngài là gì, là Mã Minh Bồ Tát, hay còn gọi là Bồ Tát Mã Minh. Sau này ngài có vị đại đệ tử rất là giỏi và truyền tâm ấn cho vị đệ tử đó, chính là ngài Long Thọ. Thế thì Long Thọ thì sao lại gọi là Long Thọ? Thì á, ngài Long Thọ có cái trí tuệ gọi là vô song, Long. Ngài thuộc cái bậc gọi là Long Tượng ở trong Phật giáo Đại thừa của chúng ta. Ngài là người có công lớn nhất trong cái việc là triển dương Phật giáo Đại thừa. Mà trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nói rằng sau 700 năm sau, khi Như Lai nhập Niết Bàn, có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ sẽ xuất hiện và truyền bá sâu rộng giáo pháp của Đức Như Lai. Chúng ta thấy Đức Phật thực hiện khi trước khi nhập Niết Bàn rồi. Và Bồ Tát Long Thọ này, Ngài không chỉ có trí tuệ hiện tại mà lại còn là người chứng đắc và có thần thông tuyệt vời nữa. Và Ngài một lần đấy, Long Vương. Một hôm là Long Vương và thỉnh Ngài xuống để xuống Long Cung để cúng đại. Thì Ngài nhận lời Long Vương và xuống Long Cung để nhận sự cúng đại của Long Vương. Khi xuống cái nơi đó, chưa đến giờ tỏa ra, Long Vương đưa mời Long Họ đi thăm tàn kinh cát của Long Vương. Thì vào đó, thì Ngài Long Thọ mới thấy là 49 năm Đức Phật thuyết rất nhiều cái điển và được Long Vương lưu trữ ở dưới tàng kinh cát của Long Vương, ghi chép thành cái điển và lưu trữ ở dưới đó. Long Thọ xuống thì nhìn đi qua một cái bộ kinh rất là lớn đồ sộ, mà trong cái bộ kinh đó thường là phóng ánh quang minh sáng trên rực rỡ cả ở trong tàng kinh cát đó. Thì Ngài hỏi đây là cái gì? Thì Bồ Tát Long Thọ mới bảo rằng xin lỗi, Bồ Tát Đại Long ấy, Long Vương là Bồ Tát Đại Long, vốn Long Vương vốn là một cái Bồ Tát thì hiện ra để độ sinh thôi, giáo hóa chúng sinh ở trong cung đồng thôi. Theo Bồ Tát Đại Long mới đưa đến Bồ Tát Long Thọ là đưa đại kính, đây chính là một cái Kinh Phan Nhân, Sức Thế Tôn tiên nhất. Sau khi Ngài vừa để chứng đắc chánh quả, thì Bồ Tát Long Thọ bảo tại sao ở trên nhân gian ta không thấy? Thế Bồ Tát Đại Long mới bảo bộ kinh này là quá thâm sâu huyền diệu. Khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan và Thánh chúng có kết tập lại, nhưng mà mấy trăm năm nay thì không còn người truyền thừa, cho nên nó mất. Thì ngày Ấn Độ kể đó chưa bị chưa ghi nhất, mà chỉ có thầy truyền cho bằng cách là một lòng thôi, truyền thì trên bài kệ, chứ không phải là cái kinh viết dài. Những kinh viết dài như chúng ta này bây giờ học này phải do được sang Ấn Độ, từ tiếng Phạn mới truyền sang tiếng Trung Quốc và mới biết tiếng Tăng. Còn ngày xưa là kinh lúc bắt đầu truyền kệ từng bài kệ ngắn từ kinh Ma Cú, cũng có truyền ngàn nhưng mà nó rất ít. Thì trong kinh Hoa Nghiêm này, sau khi Bồ Tát Long Thọ nán lại một thời gian đó để đem qua thì Ngài thấy cái áo nghĩa và áo nghĩa ở trong Kinh Hoa Nghiêm rộng lớn vô cùng, và Ngài chỉ có thu gọn là 80.000 bài kệ. Chúng ta thấy Ngài 80.000 bài kệ, Ngài thu 80.000 bài kệ về sau này về thuyết định thành 80 quyển kinh. Và Kinh Hoa Nghiêm liên khởi được thì nhân gian chúng ta cũng biết quay trở lại nhờ Bồ Tát Long Thọ và thầy lại ở dưới thì cái Long Cung của Sa Kỳ La, Long Vương, đây là bộ phận của Bồ Tát Đại Long. Cho nên đây là một cái bộ kinh không có một nhân chứng lịch sử nào ở thế gian ngoài Đức Phật là người tiên thuyết ra, còn tất cả không có người nào nữa. Và cái địa tạng thế chúng ta thấy có người nào không? Người nào. Cho nên tôi bảo là tôi đọc rất nhiều kinh thuật, duy nhất có hai bộ kinh thấy là một bộ kinh thì viết tại cội Bồ Đề, một bộ kinh thì viết tại cung trời Đao Lợi. Chúng ta thấy không có một con người nào được tham dự trong đó. Đấy, đây là như vậy chúng ta biết. Cho nên ở đây mới gọi là thần thông thuyết pháp. Vì Đức Phật có tập dùng thần thông. Hôm trước là tôi nói là gì? Khi mà thuyết kinh này trong vòng 12 năm đầu thì là Ngài vào trong núi gì? Núi Linh Sứ, ngồi thiền nhập định trong hang Bậc Đá. Các đệ tử cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn đang nhập định trong hang đá, nhưng thực tế Ngài dùng thần thông để lên cung trời để đọc lời thuyết pháp cho mẹ. Mà thậm chí chúng ta biết là thuyết kinh là hạ công Ngài là A Nan, Ngài không cho đi theo nữa. chưa nói là Bồ Tát Long Thọ ngày xưa khi ngài đi á là cũng có thì có một vị đệ tử thì đã đi theo, nhưng mà xuống tới thì không về được thành nhân gian nữa. Vì sao? Có bị biết không? Vì các vị đệ tử này tức là vị Sa Di đệ tử thì đã Bồ Tát Long Thọ xuống Long Cung, thì xuống Long Cung á thì cái cung của Long Vương đẹp vô cùng, và đặc biệt là thức ăn của Long Cung, là thức ăn của Long Cung thì giống như quái trời cao lợi vậy. Cung điện lầu cát của Long Cung ấy đẹp chỉ kém quái trời cao lợi một chút thôi, có đẹp đến như thế vì cái gì? Phúc báo của Long Vương, phúc báo của Long Vương. Ở đây ấy, chúng ta không phải là ở dưới đáy biển đâu nhé, không phải cung rồng ở dưới đáy biển đâu, chúng ta nói ở đáy biển là để ta tưởng như vậy thôi, nhưng mà ở cái thế giới Long Vương thì là thế giới đó, thế giới vô hình, giống như ở cái thiên cung chúng ta không nhìn thấy vậy. Chứ không phải là thế giới của Long Vương ở trong biển, chui vào trong biển nằm xuống dưới nước, không có cái chuyện đó. Không phải thế giới của Long Vương là chui vào dưới nước. Cái mà chúng ta nói cái thế giới Long Vương ở dưới nước đó, đó từ đó thì phải Long Vương là chủ trì các việc gì, việc mây mưa. Các vị Long Vương là chủ trì cái việc gì, mưa gió cho Phật Pháp ở thế gian. Cũng kém hơn như thế, cho nên là nhận lệnh từ cái thế giới và phụ trách cái mạng mưa gió cho nhân gian. Nước nôi mưa gió cho nhân gian, cho nên mình với lâu nay nói rằng ngài ở trong biển cả là như thế. Cái thực tế cung của ngài thì cũng ở chung ở giữa cái khoảng không trung của tam giới trái đất của chúng ta này. Ngày xưa mà nói như thế chắc không ai tin được, tam giới trái đất làm gì có không trung. Nhưng bây giờ chúng ta mới thấy các nhà khoa học càng ngày phát triển, chúng ta thấy trái đất của chúng ta nó tròn 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 như quả bóng, nó ở dưới lơ lửng dưới khoảng không. Giống như chúng ta nhìn lên mặt trời thì chúng ta thấy mặt trời lơ lửng dưới khoảng không, mặt trăng lơ lửng khoảng không. Rồi còn nhiều các vì sao, các thiên hà, các thái dương hệ, các thế giới có sự sống không có sự sống ở trên tăng trên chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy to lạnh như thế vì sao mà nó lại ở giữa không gian được? Ngày xưa học quản lý chúng ta biết rồi đúng không? Do cái lực hút thì lực hút của hệ thiên hà, mặt trời, mặt trăng, trái đất các vì sao? Cái sức hút nó hút vào nhau. Ví dụ như anh mặt trời này nó hút anh trái đất. Nếu mà không có anh mặt trăng mà các vì sao kéo lại cái sức hút khác nhau á, thì đương nhiên là anh mặt trời, trái đất này gì á? Còn phải mặt trời còn ở đây thì hai bên sẽ va chạm nhưng đây là một vùng nổ thiên hà rất lớn. Nhưng mà cái sự nó giằng co lực hút của các hệ thiên hà giống như chúng ta đặt cái nâng châm được ngày xưa tôi còn hay bé bé chỉ chơi nâng châm, nâng châm là đặt cái cục sắt, đặt cái cục sắt lên lấy một cái vật mỏng mỏng đặt cái cục sắt lên đi nâng châm đi thì nó cứ chạy chạy theo, nhưng mà không có được để nó sát vào cái là nó chập vào ngay. Để đi làm sao đó những đứa trẻ con rồi đi làm sao rồi đi chi nhau, đi làm sao đó đi được cái vòng tròn từ ngoài vào như vậy, và cái nâng châm trên cái cục sắt ở trên cái nâng châm mình ở dưới cứ chạy chạy theo vòng tròn và vào đến nơi mà không bị bắt nâng châm nó là thẳng. Như vậy là phải rất kéo tay, rất kéo tay nó giữ được cái thăng bằng, làm sao cái sức hút của nó lúc nào cũng phải ở một cái tầm vừa phải. Nếu mà sai quá thì nó không đi được, không đi được cái cục sắt ở trên, gần quá thì nó bắt đẹp vào một cái thì nó dính vào rồi không ra được nữa. Thì đó thì cái từ mà sức hút của các thiên hà với nhau, các hành tinh với nhau nó cũng tương tự như thế. Cho nên nó ở dưới, trong kinh Đức Phật nói là ở dưới Long Cung, không phải ở dưới đáy biển, ở dưới đáy sông. Đấy thì đấy sân chỉ là con người chúng ta nói cho chúng ta chăm cho nhau dễ hiểu thôi, còn thực tế là cung của ngài là ở một cái thế giới tam giới đại đất của chúng ta. Cái cõi của ngài sống nó là tam giới, và ở cái cõi đó thì cung điện lầu cát đẹp gần bằng cõi trời đâu nữa, nhất là cái thức ăn. Cho nên là đệ tử thì giả của Bồ Tát Long Thọ đi theo á, do cái điều kiện thiên cao cho nên xuống đó được là thiết tái việc dùng ăn uống bên mình suốt ngày, suốt ngày việc dùng bên mình mà đồ ăn uống thì ngon vô cùng. cho nên là ông ấy thầy đi về bảo đi về đó bảo thôi sư phụ về trước thì cho con ở lại đây mấy hôm con thăm đã cuối cùng cũng thăm hoài ông chẳng muốn về nữa mà ông ở lại đây đó luôn đấy. Thế cho nên chúng ta thấy là khi mà chưa chứng được đồng tâm tức là cái sự nghiệp chưa tận tình chưa không á thì gặp vào cái cảnh mà tốt đẹp quá thì không được. Và như vậy liên hệ lại với một thầy sư mà sống một cái ngôi chùa mà xa hoa quá, tiền tài của cả nhiều quá cũng không thu được. Cho nên các cụ thầy sư mới nói câu câu là gì, thảo tự cố tăng, tức là chùa mà tốt đẹp nhiều lòng nhiều hạ quá khách cửa mầm suốt ngày suốt đêm cố tăng, nhưng mà là xấu cái vị tăng đó. Bây giờ các vị cứ tưởng tượng xem như một ngôi chùa khách cửa suốt ngày là nơi du lịch, nhưng chùa Hương bây giờ bảo là không được khó lắm, đến từ bây giờ bảo không được khó lắm, người khách đi ra đi vào là 24/24, đêm có khách ngày có khách, tháng riêng tháng hai tháng ba thì khách đều vô kể. Và như vậy ạ, tăng ni ở trong chùa tu gì thì thiên phải tiếp khách, còn đệ tử thì phải làm gì ạ, làm cơm để cho thầy đầy khách. Mà ban ngày làm cơm á thì ban chiều tối lại về ngoài rồi thì mặt trời vừa lặn xuống tắm rửa xong không muốn đi, đã muốn đi ngủ luôn đúng không đó. Và cho nên các cụ ngày xưa mới nói là hảo tự cố tăng ở chỗ đó. Tất nhiên nếu ở trong cái môi trường đó mà ai mà tinh tiến dũng mãnh thì vẫn có thể cũng được, nhưng mà khó hơn những người bình thường khác. Vấn đề đại bài ở đây để nói là đức Phật dùng thần thông để thuyết pháp. Thuyết pháp ở đâu? Ở trên cung trời đâu rồi? Cung trời đâu rồi? Hôm trước giảng rồi, hôm nay nói là một chút. Trên cung trời đâu rồi? Quái trời đâu rồi? Đâu rồi? Đây chính là quái gì? Trời Phật gọi là quái tăng hoặc tăng thiên. Đây là quái trời thứ hai trong có quái trời dục cớ. Quái trời thứ hai trong quái trời dục cớ. Quái trời thứ ba đâu rồi? Gọi là tăng hoặc tăng thiên. Tam và tam thiên, tam và tam thiên tức là những người tam thiên có ích. Trong giải thích của các tổ ngày xưa đều giải thích rằng là trời Đức Phật ca diếp á, tức là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hành đạo ở hiền kiếp ở hiền kiếp chủ của thế giới Sa Đà này á. Thì bây giờ là khi vào cái thời tượng pháp thì có một cái ngôi chùa ở vùng xa xôi, xuống cấp bổ tạng không có tăng ni trụ trì, cho nên ngôi chùa đó xuống cấp bổ tạng, dân tình không được có thì nghèo thì không có tăng ni trụ trì, cho nên dần dần cũng không có ai tới chùa. Vì vậy ngôi chùa đó càng ngày càng xuống cấp trầm trọng, và trên thì đổ dưới thì lệch tượng pháp thì năm lở cấp sơn cái tay cái chân vân vân đó. Rồi đổ nát các vị thấy có chưa? Có rồi, những ngôi chùa thanh niên của chúng ta ngày xưa đã về đổ nát. Vào chùa thì có một có 16 cái cột, 16 cái cột thì phải có đến 11, 12 cái cột và thành chống. Có cái cột phải chống lên hai cây, dùng bằng cây xoan, dùng bằng cây bạch đàn để chống, không chống sẽ nó đổ. 16 cái cột thì đến 11, 12 cái cây chống. Ngoái thì ở trên ngoái thì lợp bằng 3 loại ngoái. Ngoái sông cầu này, rồi ngoái bờ lô này. Đây cái tấm ngoái bờ lô không phải tấm bờ lô to, mà cái ngoái nó bằng cái màu nó đen đen giống như ngoái xi măng. Ta là ngoài cái gì chúng ta mới chiếu, chúng ta mới đi, chúng ta ta là ngoài. Cây đó ở trên chùa thì có rất nhiều cây. Đuôi thì cái bằng gỗ xoan, cái thì bằng gỗ tre, cái thì bằng gương. Có nghĩa là những Phật tử nhân dân mang cái cúng cái gì thì ngày xưa các chị làm cái đó. Cúng các bộ đàn cho như thế. Mưa thì nước chảy từ trong ra ngoài, giống như ở bên ngoài. hơn một tí vì nó còn to hơn bên ngoài, nhưng mà rồi toàn bộ tường thì toàn các cụ tường thành đất trộn với tường với chấu, không có một pho tượng nào bằng gỗ cả, toàn tường đất đắp với chấu, cốt lên thì toàn bằng gì, bằng cái tre. Mà cái tre thì lâu ngày nó cũng mục đi, bằng gỗ tầm vài chục năm đến mấy trăm năm là nó mục rồi, mà mỗi mùa thì nó lại trở về đến gần 400 năm. Tường xây bằng nhà ong, nhà ong thì rất là mát và đẹp. Các bức tường các thì cô thì tay thì gãy rồi, các cụ ở đấy xi măng gắn lại. Có cụ thì gãy cổ rồi, các cụ lấy xi măng gắn lại. Nhìn rất là trang trọng, sơn thì loang lổ hết. Về ngôi chùa này cũng là như thế. Tài sản ở trong chùa thì nó đúng là một cái nồi, một bộ ống chén, một bộ mâm bát ăn cơm cho các cụ hầu ăn cơm ở đấy. Cái nồi về mà nấu cơm thì phải nấu cách trước, nó cho cái bát vào tô thì trong tô thì nấu cơm. Chén thì một bộ sáu cái, thì cả sáu cái không còn cái nào còn bay cả. Xuống thấp lên chậm chậm đến như thế. Thế đây là cái thời thời này là ở đây gần thị xã Tân Tây, gần thủ đô Hà Nội, ra thủ đô Hà Nội mấy chục cây. Vốn khi là những ngôi chùa vùng xa, đến trung tâm văn hóa đô thị. Cho nên thời cái Đức Phật, thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca, chúng ta cần biết tả đó. Thì có một ngôi chùa và tiêu biểu hơn ngôi chùa Thanh Liên chúng ta ngày xưa. Thì bây giờ có một cô gái và được biến hóa thì nhìn lại là cô gái ở nhà nghèo khổ, nhưng mà không ở cái ngày xưa tôi đọc thấy cái quyển giải thích về cái chuyện trong trong từ điển thì nói là cô gái ở nhà rất giàu có, nhà rất giàu có, đi qua có một lần đi qua cái khu vực đó thấy được cái chuyện đó, cho nên về mới mới là nói với các bạn của mình, tức là những người giàu có thì ngày xưa họ chơi với những người giàu có, sẽ nói với các bạn của mình và tất cả là đủ được thêm là 32 người bạn của mình cũng đều là có cả. Thế nên góp của ra bắt đầu là đi đến cùng với nhân dân khu đó xây dựng, cùng với nhân dân tín đồ Phật tử khu đó và khôi phục xây dựng cái ngôi chùa nó đẹp đẽ, xây được ngôi bảo tháp rất là trang nghiêm nữa, và để chư tăng về cúng dường ăn uống ẩm thực y phục đầy đủ để chức năng bảo tháp ở nơi đó. Và sau khi tất cả 33 người, cái cô gái cầm đầu tiên với 32 người nữa, sau khi tạo họ bảo thân ở trên đất này đều được xây lên cung trời thứ hai và đều được làm đến là vua. Xây lên cung trời thứ hai không phải xây là người bình thường nhé, đều là vua hết. Ba mươi hai người cùng làm phúc xây dựng ngôi chùa, tu bổ ngôi tháp đó. Với cô gái kia thì đều sinh lên là đều là 32 vị vua nước nhỏ ở trên cung trời cao lợi. Trên cung trời cao lợi đó thì có 33 nước, cho nên gọi là tam thập tam thiên là 33. Tam thiên có 33 nước lớn nhỏ khác nhau. Thì phía đông có 8 nước, tây có 8 nước, nam có 8 nước, bắc có 8 nước, và ở giữa trung ương là một nước. Phía đông là 8, tây cũng 8, nam cũng 8 và bắc cũng 8. Còn ở giữa này là đây gọi là gói trung ương đó, thì có gói thì tính là gói trung ương những kiểu gì nào, chỉ là cái cô gái mặc thời xưa mà hàng lên đó. Còn đến người dân cùng tùy nghỉ góp của góp công nhiều ít đó để cùng làm với 33 người đó, thì đều sau này cũng đều có phúc được sinh lên làm chủ nhân viên ở trên các cái thể này. 33 cõi trời này đều ở cái đỉnh núi Cô Ni này, thì cõi này là độc nhất, cõi đau là thể là độc nhất và là nơi trung tâm nhất, độc nhất là trung tâm nhất, cho nên như nói là cõi trời đau là và nơi này. Nơi này là có một cái thành, cái thành gọi là thành thành thị kiến thành, thị kiến thành. Ai nhìn thấy có cái đỉnh cũng vui mừng, và trong thành như có một cái cung điện riêng để dùng để thỉnh Phật và Bồ Tát khắp mười phương về thuyết pháp. Cái cung điện đó là gì? Chỉ là cung điện gọi là diệu pháp đường, diệu pháp đường, diệu pháp đường. Và nơi cũng chính là để cho cái thế giới thường người này các chúng trước tiên ở trên cõi của mình bỏ ác làm lành, là những hành thiện thường ngày về để người điều lành. Bây giờ thân tan khẩu tử ly tan những người điều lành, nói cho người điều lành và làm người điều lành. Cho nên là cung cái đạo đường đó gọi là diệu pháp đường. Như vậy là đến đây là nói về tiêu đề, và bây giờ chính vào căn kinh. Chính căn kinh thì chúng ta thấy sau khi nói là chính thực tôi nghe. Đây là tôi nghe như vậy, trong cái dịch tiếng Việt là có thể dịch là chính thực tôi nghe, hoặc tôi nghe như vậy, hoặc là tôi nghe như thế, hoặc là đúng như thế tôi nghe, vân vân. Một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đâu được. Ở trong chữ Hán là gì? Trong chữ Hán thì được được như thì ngã văn nhất thời Phật tại đạo lực thiên cung. Ở đây vì sao lại gọi là phải nói là chính thức tôi nghe? Vì sao? Vì trước khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn đó, thì tôn giả A Nan có bạch với Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, các kinh điển của ngài nên ghi nhận như thế nào và nói lại ra làm sao, bắt đầu như thế nào? Đức Phật nói rằng sau khi Như Lai nhập niết bàn, tất cả kinh điển của Đức Phật, ai muốn nói lại đều phải nói là gì? Bằng tiếng Hán là gì? Như thế này các bạn. Như thế này các bạn. Như thế này các bạn. Vì sao lại gọi là như thị ngã văn? Ở đây câu như thị này chính là gì? Là tín hành chịu. Trong kinh điển của Đức Phật để khẳng định là đây là kinh của Đức Phật nói hay không phải kinh của Đức Phật nói, thì đều phải có gì đó, đầy đủ sáu các hành chịu, gọi là lục chủng hành chịu. Nếu mà để khẳng định được kinh của Đức Phật nói, đó chính là đây, lục chủng hành chịu. Lục chủng thành tinh, lục chủng thành tinh có sáu cái này, sáu cái pháp thành tinh này, lục chủng thành tinh, lục tức là sáu chủng, tức là gì? Là giống, là loại. Có sáu loại thành tinh này thì mới được gọi là kinh của Đức Phật. Sáu loại đó là gì? Loại thứ nhất là tín thành tinh. Thứ hai là văn thành tín, văn tức là nghe. Thứ ba là thời thành tín. Thứ tư chủ hành tinh, năm sứ hành tinh và thứ sáu cái cuối cùng đó là chú hành trì. Thứ sáu đó là chú hành trì. Có sáu cái này, đầy đủ sáu cái này thì thấy đích thực là kinh Đức Phật nói, cho nên đây gọi là sáu các hành trì để chứng minh đây là kinh Đức Phật nói chứ không phải là do ma nói, cũng chẳng phải do một vị đệ tử thời mạt pháp nào tự chứng ra. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ nói là tăng giáo điển của Đức Phật duy nhất có trong lịch sử thiên hình kinh điển hàng bản duy nhất có ba bộ kinh, không có một chủng hình kinh, nhưng mà vẫn được xếp vào kinh của Phật. Thì chúng tôi sẽ nói về cái đó. Thì nên tôi sẽ nói là về tính thế nào tính này chứ. Đây là nói là cái niềm tin, cái đức tin đó là như thật chứ không phải là do một người nào kia ra. Ở đây trong văn kinh này nói là gì? Là chính thực tôi nghe, phải chính thực tôi nghe. Cái tôi ở đây là ai? Tôi nghe là ai nghe đây? Đúng rồi, chính là tôn giả Nam ngã tức là tôi, ngã văn tức là tôi nghe, văn tức là nghe, ngã tức là chỉ định. Đại từ lý vô thứ nhất, đại từ nhân sư vô thứ nhất là gì? Là ngã và chỉ cho là tôi. Việt Nam chúng ta có gì? Gọi là tôi này, là ta này, là mình này, là tớ này, đúng không? Câu là người thứ mấy? Đại từ nhân sư vô thứ mấy? Câu là thứ hai. Còn anh ấy là thứ mấy? Thứ ba, đúng không? Đó, đấy là về chữ pháp, có chữ pháp của Việt Nam chúng ta là như thế. Vậy thì ngã đây chính là chỉ cho điểm đại từ nhân sinh ngôn nhất chỉ cho tôn giả A Nan. Đối trước 499 vị đại A La Hán nói là gì? Chính là tôi nghe đó gọi là chín hành trì. Khi mà tôn giả A Nan nói như thế này thì tất cả đều chấp nhận. Và đây là tôn giả A Nan nghe. Và trong các đệ tử kia cũng có người gì? Có người đã từng được nghe rồi. Được nghe rồi. Nhưng mà không phải mình được pháp hội này. Đây chỉ nghe Đức Phật nói lại tôn giả A Nan. Như thế mà tôn giả A Nan chúng ta nói điều đó ở Đức Phật chưa? Đức Phật chúng ta đã đấm dứng đó. Tôi đã nói cái bộ kinh này là kinh cung trời đau lân đấy. Thế thực tế là không có một ai được tham dự cả. Thì ngài thì sẽ đi một mình, đi bao nhiêu rồi, biết tham bao nhiêu đi một mình. Cho nên là tập tiến thành tiệm. Thì câu như thì tính thực này tôi nghe là tiến thành thứ hai. Tăng thành tiệm tức là gì? Chính là cái này đây. Tăng thành tiệm tức là gì? Để nghe. Tôi đã nghe cho anh nghe. Đức Phật nói lại cho tôi cái bộ kinh này. Vào những buổi gì? Vào những buổi tối nào đó, hoặc là những buổi sáng sớm nào đó, vân vân. Tuy là tôi không có được pháp hội ở trên cung điện Đao Lợi, nhưng Đức Phật đã giữ lời hứa trước đây khi nhận tôi làm hình giả, và những đêm và những buổi rảnh rỗi, những hôm trời mưa không đi thuyết pháp tổ tiên được, tại chúng không quan tâm nghe pháp được, thế tôi đã bị tôi nói lại, và tôi cũng đã nói lại cho đại chúng nghe vài lần rồi. Đức Phật đã đấm chứng cái việc đó là có thật rồi. Cho nên văn ở đây chính là văn hành trì, tức là sự nghe. Nghe bằng gì? Nghe bằng chính kim khẩu Đức Phật nói ra. Tôi đã đang bảo chính là tôi nghe từ kim khẩu Đức Phật nói ra, chứ không phải tôi nghe qua một người nào đó nói là tôi nghe Đức Phật nói như thế. Không có. Mà đây là Đức Phật nói ra và tôi đã đang đích thật nghe được. Cho nên đây gọi là văn hành trì. Thế thứ ba là thời hành trì. Thời ở đây là sao? Chính thực tôi nghe một thời ở đây. Thế chứ thời là thời hành trì ở đây đó. Thời ở đây có chỉ một thời gian nhất định nào không? Hả? Thời ở đây không chỉ một thời gian bằng cái giờ cụ thể, vào giờ này, ngày này, tháng này, Đức Phật nói cái gì không? Trong kinh Đức Phật không nói là phải ghi rõ là ngày, tháng, năm, giờ này Đức Phật nói ở đâu đâu, mà chỉ là thời một bộ kinh. Chúng ta biết kinh Địa Tạng thì Đức Phật đã bỏ mất mấy tháng, 3 tháng. Tất nhiên ở trên cung trời Đau Lợi nó chỉ là một thời khác thôi, nhưng mà ở dưới nhân gian chúng ta đã trải qua phải mất gì 3 tháng. Và 3 tháng nếu mà biết á, thì ở đây cái phần giảng 3 tháng này đúng là cũng vừa hết thông tin này. Nhưng mà nói á, thì chúng ta thấy là cũng phải gì? Nếu có đọc chúng ta thì phải mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong một cái pháp hội chúng ta thấy còn những cái gì hiện đang diễn ra, chúng ta thấy là nó cũng ít nhất phải mất gì? Đi hết là một ngày chúng ta diễn ra gần một ngày đi như thế này, thế là phải mất gần một ngày. Làm một buổi thì mới xong được. Cho nên cái thời ở đây là chỉ cho cái thời gian. Cái thời gian ở đây không nhất định là ngày, tháng, giờ nào cũng đi nó là. Vì là trong bộ kinh ví dụ như đi Pháp Hoa, Đức Phật thuyết pháp gì ạ? 8 năm. Khi Pháp Hoa đi Niết Bàn, Đức Phật thuyết là 8 năm. Còn khi Bát Nhã là thuyết pháp bao nhiêu năm? 22 năm. Còn các bộ kinh A Hàm, tức là 4 bộ Trung A Hàm, Tiểu A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạng A Hàm đó, Đức Phật thuyết là mất 10, 12 năm. Tuy nhiên, ở đây là tán giáo thì chia ra như vậy thôi. Còn thực tế ấy, trong 12 năm đầu, Đức Phật cũng có thuyết kinh dạy nửa rồi, cũng có thuyết kinh bộ kinh Kinh Cương Tạng và Kinh Cương Tạng gọi là đại thừa. A Hàm nhưng mà chỉ là bộ A Hàm. Và có thể trong những năm cuối đời của Đức Phật có một thống thuyết kinh gì ạ? Kinh A Hàm và thống thuyết kinh Kinh Pháp Cú. Nhưng mà các đệ tử sau này biết tập công giả nên biết tập những cái đấy tôi biết lại thì để cho các đệ tử sau này lấy học để hiểu để tu thì các thầy phân loại thành loại kinh dùng cho nhân gian của chúng ta thì cho vào một bộ đó là kinh của A Hàm dành cho những người mới học Phật. Những cái pháp tu căn bản đó là những tứ niệm xứ, tứ chí cần, tứ chí túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đấy là những pháp căn bản hay là tứ diệu đế vân vân. Đấy là những pháp căn bản ở trong những trong Phật pháp nền tảng và cái gốc của Phật pháp ở chỗ đó thì được xếp vào những bộ kinh như là bộ kinh A Hàm. Còn những bộ kinh vượt xa hơn một chút ngoài cái sự hiểu biết của thế gian mà phải dùng bằng đức tin, dùng bằng tuệ nhãn, bằng trạch phát nhãn mới có thể tính họ được, thì đó chính là cái bộ kinh Cương Tạng, cái bộ kinh đại thừa. Như đây những người kinh Địa Tạng, nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một bộ kinh gọi là không có tổ chức khoa học, nó thuộc về thế giới là siêu việt, không có thật. Vì vậy trong là cách đây không lâu đã có một vị tiến sĩ mà đọc, ông ấy cũng nghe một giáo đại thừa như chúng ta này, ở đó bắt tâm mặc quần áo cũ và quần áo bắt tâm như thế này. Và sau khi ông đi du học ở Ấn Độ về, và bây giờ ông ấy cũng biết là học những pháp căn bản tứ niệm xứ, tứ chí cần, tứ niệm tam thiên đạo, tứ diệu đế ở đấy là Phật pháp chân chính. Còn những bộ kinh đại thừa bây giờ mà chúng ta đang học đó, đây toàn là kinh của người Trung Quốc của Việt Nam. Mà ông ấy nói là trong cái nhìn này chúng ta biết là thế trị thế giới đang có nhiều sự biến đổi căng thẳng, nhất là vấn đề Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc đang có sự căng thẳng nhất định ở Biển Đông. Và trong cái giai đoạn này ông ấy biết là các bộ kinh đại thừa, nhất là bộ kinh Địa Tạng, ông ấy đặc phá nhất bộ kinh Địa Tạng đó là bộ kinh do người Trung Quốc biên đại tự viết ra để truyền bá tư tưởng của người Trung Quốc, đưa tư tưởng của người Trung Quốc để truyền bá Phật đạo. Nhưng thực tế là đấy đang truyền bá tư tưởng của người Trung Quốc. Nhưng chúng ta biết là cái người dịch bộ kinh này không phải là người Trung Quốc mà là một người pháp sư Ấn Độ. Từ Ấn Độ đi sang Trung Hoa truyền đạt và được dịch ra. Và gần như tất cả các kinh điển của Phật giáo chúng ta đại thừa chúng ta đang theo bây giờ đều là do các pháp sư Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạt và dịch ra mà thôi. Còn ngài Trần Việt Nam thì cũng hiểu, nhưng mà những mạng của ngài Trần Việt Nam phần lớn là để khi để nghiên cứu. Chứ còn đọc tụng các tụng trì á, phần lớn là của ngài Tư Ma Lăng Lập, ngài Phật Xoa Nan Đà và ngài Bồ Đề Lương Chi vân vân. Những cái bộ đấy, toàn đa số là của ngài các nhà người gốc Ấn Độ. Chúng ta biết họ nói như vậy thì chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta là một vị Phật tử, là một người tăng ni có niềm tin và tu tập chân chính, các bạn Phật chúng ta biết ngay là tại sao ông phải viết ra vào cái giai đoạn này, cái giai đoạn trước tại sao ông không biết, ông không nói là các kinh đó là của Trung Quốc và đạo này ngoài của Trung Quốc. Đó là gì? Có động cơ ở trong đó đấy. Còn động cơ gì, vấn đề gì thì cái đấy tự ông biết. Chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu cái đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng tất cả kinh điển của Đức Phật từ xưa đến nay, các bậc tổ sư là những bậc đã tu chứng, đã nhận biết bản, đã lưu lại những thành quả cho chúng ta thấy, như là các vị tổ sư ở chùa Lậu, thiền sư Vũ Đăng Linh Vũ Đăng Nhược, rồi thiền sư Kiết Thiết ở chùa Phật Tích vân vân. Các ngài đã tu chứng và lưu lại toàn văn xá lợi làm cái bằng chứng tịch cho muôn đời về sau. Chúng ta thấy là cái pháp tu đó không phải là giả, cái sự tiến bộ đó không phải là giả mà là chân thật. Cho nên chúng ta các hành trì tu tập theo thì chúng ta sẽ được cái lợi ích mà chỉ chúng ta biết được thôi, cái thay đổi chúng ta biết được. Cho nên cái thời hành trì này là đây là ý là nói trong cái thời gian Đức Phật thuyết ra các bộ kinh đó, rồi á đến chủ hành trì. Vì sao gọi là chủ hành trì? Chủ ở đây tức là nói về người thuyết kinh. Người thuyết kinh này gọi là chủ hành trì. Và người thuyết kinh này là ai? Ai là chủ? A Nan hay là Địa Tạng Bồ Tát? À, chủ ở đây chính là gì ạ? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây chính là để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chủ trì cái pháp hội cái địa tạng này và ngài là người từ ở cõi năm cái chủ đề này ngồi trên linh đế phân thân lên cung trời đau lợi để thuyết pháp của cái thân mẫu của mình. Cho nên tất cả các kinh điển của Đức Phật mà được Đức Phật viết hoặc được Đức Phật ấn chứng thì Đức Phật đó chỉ là được chủ hành trì và sứ hành trì. Sứ là chỉ cao gì ạ? Là nơi chốn, là nơi chốn, tức là nơi mà Đức Phật thuyết pháp. Ví dụ ở đây tôi làm cái địa tạng này là ở đâu nhỉ? Ở chùa Khai Nguyên, chùa xã gì? Xã Sơn Đông, xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam, đúng không? Thì cái sứ hành trì của đây, kinh địa tạng này chính là ở đâu? Cung trời đau lợi. Cung trời đau lợi. Cung trời đau lợi chính là nơi chốn Đức Phật, nơi mà diễn ra cái pháp hội địa tạng Đức Phật thuyết để tổ cho thân mẫu của mình, đồng thời cũng là để đại tạo cho chúng sinh ở bây giờ và ở đời sau biết về nhân quả tội phúc để bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, biết là học tụng cùng trì cũng càng Bồ Tát Địa Tạng thì công đức vô lượng vô biên, ấn tống kinh điển truyền bá Phật pháp, lưu hành pháp bảo để cho chúng sinh được biết đồng cái công đức là chẳng thể nghĩ bàn. Người ấn tống công đức đã lớn rồi, người đọc tụng công đức lại càng lớn nữa. Càng nhiều người đồng dụng cái bộ kinh của chúng ta ấn tống cũng càng đó thì chúng ta lại càng được phúc. Nếu bộ kinh đó mà in ấn ra mà để trong cái gì, trong cái cuốn sách á, thì đáng lẽ được 10 phần công đức chúng ta chỉ có được 1 thôi. Thì sao? Thì pháp bảo không linh thông. Pháp bảo không linh thông được thì đương nhiên chúng ta chỉ được 1 phần công đức thôi. Còn mà cũng là bộ kinh mà chúng ta in ấn ra mà pháp bảo linh thông đến tận tay người đọc và người đọc có trân trọng cung kính cúng dường và trì tụng từng ngày đó, thì cái công đức đó lớn chẳng thể đi lại được. Cho nên khi ấn kinh sách, quan điểm của tôi là phải khi ấn cái gì nó phải phù hợp với căn cơ của tín đồ Phật tử. Trong nhà Phật gọi là khí, khế lý, khế cơ và khế thời là chỗ đó. Thì pháp bảo đó mới được lưu thông rộng rãi, mọi người tiếp nhận mới hoan hỷ, sẽ đọc tụng và hiểu biết để hành trì theo. Cho nên là tôi thấy là gì, bộ kinh hiện đại này là một cái bộ kinh kế lý, kế cơ và kế thời hoàn toàn thích hợp với chúng ta ở trong cái thời đại này. Tuy nhiên trong thời đại này chúng ta thấy là chúng sinh phần nhiều là thích làm việc ác, bất tín nhân quả. Vì sao mà bất tín nhân quả? Chính vì họ không được học, không được hiểu, cho nên họ mới không tin nhân quả. Bây giờ các Phật tử chúng ta đọc cái hiện đại phản đồ gì? Phản đồ 10 biến. Các vị biết rõ về tội phúc Đức Phật nói ở trong địa ngục rồi á, các vị còn dám ăn ác không? Mỗi khi các vị cầm cái dao thì cắt cái con gà, các vị liền là gì? Nổi hết da gà lên và các vị thấy rung mình, các vị thấy sợ, thần cứ bỏ con gà và cho nó chạy ngay. Vì sao? Mình biết rằng á, trong khi hiện đại nói là tất cả các chú hữu tình nó đều tham sống sợ chết giống như chúng ta. Mạng sống của nó với chúng ta là bình đẳng, nhưng mỗi một thì một cái là nó kéo phúc thân chúng ta và nó hòa làm cái xuất sinh, và xuất sinh đó có thể chính là người thân của chúng ta giống như ở trong kinh hiện đại. Đức Phật đã nói về tiền kiếp của Bồ Tát hiện đại, mỗi là gì? Có người này theo lòng người Bà La Môn, cho nên là không tin Tam Bảo, thậm chí còn tán phá nữa. Bây giờ cái cô gái Bà La Môn kia tin theo Phật giáo, tin mẹ mình lúc được cũng không, lúc thì mẹ mình nghe nhưng lúc lại quên, lại nói xấu, lại không tin. Chẳng bao lâu thì là cùng đất. Bây giờ tiền thân của Bồ Tát với như mẹ nghĩ là mẹ ở thế giới sẽ làm cái việc ác, bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, cho nên chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Vì vậy mà tiền này sẽ bán hết ra tài của cải đi để đến cũng đàn Tam Bảo, làm việc phúc, ấn tống kinh điển, xây dựng chùa pháp, tô vẽ tượng Phật để nhất tâm lễ bái. Thì bây giờ thì Thế Tư Không với có tiếng bảo ngài rằng mẹ của ngài muốn biết mẹ của ngài ở đâu thì về đọc thông tin là đến Phật thì sẽ biết. Rồi hoàn kiếp nữa gặp vị A La Hán đúng không, đọc thế là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng có tên là Quan Mục đúng không, gặp một vị A La Hán hỏi như thế rằng mẹ của con người mất chưa bao lâu biết giờ này ở chỗ nào. Đã ra án với bảo rằng dùng thần thông nhập định, dùng thần thông với xem thế là mẹ của ngài đang hòa lạc. Cứ hỏi rằng mẹ của con kiếp trước làm cái gì mà đang bị hòa lạc trong đường ngã của các minh đế. Con cũng bây giờ đấy thưa với vị A La Hán kia là các mẹ con ngày trước thích là bắt sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh, cho nên kiếp này chết đi mà khổ như thế. Rồi sau khi mà được cứu lên làm người rồi, chúng ta thấy được làm người chưa? Được làm một đứa trẻ. Một đứa trẻ như tuổi thọ có 13 tuổi là chết rồi. Lại có một kiếp như thế. 13 tuổi biết xong chết không? Và cái đứa trẻ kia nói với quan mục, nói với đứa con cái của mình rằng chẳng qua lâu sau 13 năm sau lại chết và đọa tiếp tục thêm 3 tuổi khác. Con có cách gì không? Tương đức gì không? Cứu cho mẹ với. Chúng ta thấy đang là mẹ phải trở lại gặp con là gì? Con của nữ ở chứ không phải là con của mình nữa. Nhưng mà may mắn cái sau kiếp đấy thì lại tiếp tục kiếp sau, còn nếu không có Bồ Tát Địa Tạng tức là đứa con hiếu thảo thì lúc đó bán cửa bán nhà mua những vật dụng để xây dựng chùa tháp miếu cũng nhà tượng Phật vân vân đó thì chắc chắn phải hoàn sau 13 năm còn quả là ở trong hoa được cái chùa vô cùng khi rất may là gặp được cái con gái ngoan hiền hiếu thảo thì mình mà tu cho nên sau 13 năm được sinh kiểu là người thọ được trăm tuổi hết tuổi thọ 100 năm được sinh lên các cõi trời vĩnh viễn phát đi sinh tử cứu khổ và vì đó chính là tiền thân của một vị Bồ Tát. Đây là gì? Đây đi đại pháp Bồ Tát hả? Bồ Tát đây là gì? Đại pháp Bồ Tát là tiền thân của Bồ Tát Cung Quế đấy, chính là ông thân của Bồ Tát Cung Quế chính là đại pháp Bồ Tát, tiền thân chính là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Cho nên chúng ta thấy cái vòng luân hồi chuyển biến vô cùng vô tận. Nếu chúng ta đọc kinh Địa Tạng hoặc 10 lần rồi, tự nhiên là cái quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng chiếu tới và làm cho cái A La Hán thức của chúng ta nó sạch dần đi. Bởi vì trong cái kho tàng A La Hán thức của chúng ta nó có đầy đủ của báu từ cái gì xả công đức trí tuệ trong đó, nhưng mà do chúng ta lâu ngày không biết, không xếp sắp, không lâu nó không xếp nó vào từng khu vực, từng cái kho, trong một cái kho lớn là nó có rất nhiều cái kho nhỏ, chúng ta cứ bỏ cửa một vài cũng tặng nó bẩn trí tuệ, mặc dù là vàng bạc cũng có đầy đấy, nhưng mà cũng tặng bẩn hết, chúng ta không nhìn thấy nó. Nay chúng ta cùng kinh hiện tại đương nhiên là để tiêu trừ nghiệp chướng, giống như lấy nước để rửa sạch cái quần áo ở trên vật báu trong báu ngọc này, trong kho chúng ta được. Khi chúng ta rửa sạch cùng đi thì ngọc có thể phát sáng, vàng có thể hiện nguyên hình, chúng ta muốn lấy cái gì thỏ tay vào mà lấy, muốn tiêu muốn bán cái gì cũng thế mà lấy, tiêu một cái thôi đúng không? Đó thì người dùng cái điện đạo có công năng là diệt trừ tội trước và tăng trưởng thiện căn, làm sáng cái bồ đề tâm từ bi xả chúng ta ra. Đầu tiên là chúng ta sợ sát sinh, mà sợ sát sinh đồng thời cũng để chúng ta thấy không thích ăn thịt nữa. Trước đây khi mà chưa tu á, chưa từng đi chợ đàn, mặc dù là khi tam bảo cũng vừa học 20 năm rồi, nhưng đến bữa mùa lành không có thịt thì chúng ta không ngắt được. Làm sao một mâm cơm có 5-6 cái đĩa? Nhưng mà cái gì mà cái cá lúc nào cái muối chúng ta cũng chạy vào đấy, nhưng mà không chạy sang kia thì sao, thế mới đau chứ. Nhưng khi tu rồi cùng cái Địa Tạng chúng ta hiểu cái nhân quả tổ quốc rồi, bằng cái năng lực, cái bằng đường đi của Bồ Tát Địa Tạng, nó có cái sự gì lan truyền và tỏa chiếu xâm nhập vào trong đại cái A Lại Đa của chúng ta, và bây giờ khiến cho cái A Lại Đa thức của chúng ta dần dần nó gì, nó trong sạch, nó thanh tịnh dần đi, giống như là một cái lọ nước, một cái thùng, một cái chai nước, cái chai đó cái lọ đó công năng là gì, để nước để uống, để cái cốc đó dùng để uống nước, nhưng mà lâu ngày chúng ta không lau không rửa bây giờ nó bẩn, và thì bây giờ chúng ta muốn dùng ngày thường thì chúng ta phải lấy nước sạch để cứ dội vào cọ một lần, thế lần thứ hai cọ tiếp, lần thứ ba cọ tiếp, à, dần dần cốc nó sạch đi, chúng ta để nước để uống được chưa, uống được rồi. Còn cốc nó bẩn thì khô hám, chúng ta nước uống được bao nhiêu uống không? Không uống được, mà nếu không uống thì chúng ta là không người liền, đầu óc không bình thường. Đầu óc không bình thường nghĩa là sao? Thật mạnh đúng không? Thật mạnh thì chúng ta sẽ uống cũng vẫn như thế. Còn người bình thường chắc chắn nó sẽ rửa sạch cốc đúng không? Đó. Thì cho nên, ở đây, chúng tôi muốn nói là khi mà chỉ dùng cái Địa Tạng, nó có cái công đức tiêu trừ. Cho nên hôm trước trong cái giải thích cái buổi đàm hôm trước chúng tôi nói là có cái tiêu trừ nghiệp chướng, có cái công năng là tản độ, tức là làm sạch cái nghiệp chướng, công chướng chúng sinh để độ thoát cho họ. Cho nên sứ hành trì kể lại bài sứ hành trì ở đây chính là chỉ nơi chốn của đức Phật linh tinh tại chúng thể đau lợi, còn sáu nữa đó là chúng, chúng hành trì. Chúng hành trì là gì? Tức là tất cả những người nghe pháp ở trong pháp hội đó, câu hội pháp hội đó, các vị tu ở tháp Bồ Đà như là ai? Ở trong này có rất nhiều vị đại Bồ Tát nhé. Chúng ta có thấy mấy vị đại Bồ Tát ở trong đây nhỉ? Quá đông đúng không? Văn Thù đúng không? Giải Pháp đúng không? Rồi Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Rồi còn các vị gì? Thiên Long Bát Bộ. Và đặc biệt là còn nói về thánh mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, đó chính là bà Maria. Và cho nên ở đây tất cả các vị đó chúng hành trì ở trong bộ kinh này. Vậy muốn thẩm linh được bộ kinh đó phải thẩm nói hay không? Thì tất cả chúng ta xem nó đầy đủ cái này, đầy đủ cái này. Và cái ý nghĩa trong kinh nói có phù hợp với tam tạng khái niệm kinh luật luật hay không? Ví dụ như Đức Phật nói sát tạo nhân vọng là chướng tạo, nhưng mà trong một bộ kinh đó đầu đề cũng có đầy đủ nội dung thanh kinh, nhưng mà ở trong nội dung thanh kinh lại nói là sát tạo nhân vọng không chướng tạo, thì nó là gì? Đó là nguyên kinh, họ nguyên cái nội dung thanh kinh này để tạo ra một bộ kinh để tin luận lại giáo lý của Đức Phật, đó gọi là phá pháp luân. Cố một chút, lấy tư tưởng mát một chút, và thậm chí sau này họ lấy luôn cả một chút là tư tưởng của Hồ Chí Minh một chút, họ thành lập một cái tôn giáo, họ hoạt động, họ yêu cầu nhà nước phải công nhận họ một tôn giáo, nếu không công nhận thì họ bán. Cho nên nhà nước tính vào cái số tín đồ của họ là có bao nhiêu triệu tín đồ đó thì bắt buộc họ phải công nhận cho họ. Thì nhà nước của chúng ta chủ trương là được tự do tín ngưỡng này. Đấy. Nhưng mà càng ngày chúng ta biết là càng về lời mạng pháp như di huấn của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật càng được khai bộ rất nhiều. Và chúng ta thấy bây giờ kể cả những người xuất gia như chúng ta bây giờ cũng làm rất nhiều pháp không phải tại Đức Phật, mà nghiễm nhiên họ cứ nghĩ là họ là một đệ tử của Đức Phật. Ví dụ quy y Phật là không đi quy y ông thần quỷ vật đúng không, quy y pháp là không quy y tà ma ngoại đạo, quy y tăng là không quy y tổ chức ác đảng. Vậy chúng ta thấy bây giờ trong chùa, nhất là khu vực cạnh của chúng ta, 10 ngôi chùa thì có đến 8 ngôi chùa và xây phủ mẫu rất là to, rất là lớn đấy. Ngay thị xã Tân Tây chúng ta có ngôi chùa xây phủ mẫu to hơn cả Tam Bảo nữa, cao hơn cả chính điện thờ Phật nữa, to hơn, cao hơn, đẹp hơn, trang trí rực rỡ hơn. Vì sao? Vì ngôi Tam Bảo á thì nó làm ra nhiều tiền hơn, còn phủ mẫu thì làm ra nhiều tiền hơn. Vì sao mà phủ mẫu làm ra nhiều tiền hơn? Vì cứ bình quân khoảng nửa tháng hoặc mấy ngày thì trong một tháng thì nhảy đồng đến sập tiền sinh nhé. Ở đó nó ít nhất là có 5 triệu, 10 triệu để đưa cho đỉnh trụ trì rồi. Ngoài ra còn cái đồng tiền đèn nhang ở Việt Nam vài triệu nữa, vậy ít nhất mình chi cái đám nhỏ nhất cái đỉnh trụ trì cũng phải kiếm chục triệu một đám nhảy đồng. Nhưng còn cái Tam Bảo có không? Một đám cũng không. Bao giờ có người mất á, có nhà nào quý tâm và tử quý tâm mà mang ra chùa cũng băng thì trăm nghìn, hai trăm nghìn. Không biết các nơi cũng như thế nào mà ở đây chúng tôi cũng băng á, là hoàn toàn là không có đặt ra bất cứ một cái giá cả nào cả. Phật tử cũng xong, hồi hướng cũng đàn, Tam Bảo cũng đàn quý tăng, bao nhiêu đấy tùy vào kinh tế của gia đình. Có những gia đình nhà chùa làm lễ cho từ sáng đến trưa, đi từ trưa đến từ chiều mới xong. Cứ xong rồi điều kiện hoàn cảnh là không có, làm lễ hoa quả lên lễ đặt hoa quả họ lên cũng phần cũng mong trước rồi, sau họ phê lên phòng trụ trì họ cũng đàn thôi, thế là xong. Có đến gia đình được cái phong bì 100.000, có đến gia đình được phong bì 200.000, có gia đình được phong bì 500.000, có gia đình được 1 triệu. Thế là tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, nhưng có gia đình chỉ muốn lễ hoa quả thôi, không có gì nữa cả. Chúng tôi vẫn hoan hỉ, rất là không có một chút là kêu cao hàn nàn gì cả. Nhưng cũng có gia đình mà có khi họ cũng 5 triệu, 10 triệu để cho những nhà chùa làm công việc thật sự xây dựng bằng pháp vân vân này nọ, cho cơ không mang gì đi nhau. Nhưng mà bây giờ biết vừa làm như thế, nhất là các chùa ở thủ đô Hà Nội, tôi biết là bây giờ là những nhà mà có đám cung phong ở thủ đô Hà Nội bây giờ 10 chùa, 8 chùa có đặt ra cả. Nhưng cũng 3 năm có gì, 20 triệu là 20 triệu, thiếu 5 triệu không có chơi. Vậy là sao bao có 10 triệu ở đây thì phải là mấy trăm. Còn nếu mà chọn gói cả cơm cả nước ấy, phải 3-50 triệu. Hà Nội nhiều chùa bây giờ làm trong gói cả sóng vàng mã này, mua lễ này, cơm nước này khoảng 5 bằng 10 mâm cơm chay tùy theo, ví dụ 5 mâm cơm chay ở Hà Nội nhà đã mất gì ít nhất là mất khoảng 1-700 nghìn là chi phí chi phí mâm cơm rồi. Nếu mà 5 mâm cơm chay cùng với thì hoa quả thì không hoa quả thì phải 30 triệu trở lên, còn 10 mâm thì phải tầm 50 triệu. Đấy một cái đáng cũng như vậy. Nếu mà không may mà đi xem thầy mà chủ ra chủ phục lại ăn các đạn nữa thì phải 100 triệu đến 200-500 triệu. Tùy các đàn lễ có thể nhiều sư không được sư. Cho nên chính vì cái đó dần dần nó làm gì mất đi cái pháp ban đầu của Đức Phật đã tuyên thuyết. Phật pháp của chúng ta là dành để làm gì? Dành để phổ độ quần chúng. Chứ không phải là dành để kiếm tiền xây chùa. Không phải dành để kiếm tiền để sinh hoạt cho bản thân mình đó. Cho nên không ở đây bây giờ chúng ta thấy mà đấy là một việc, còn cái việc nữa, một cái việc nữa chúng ta thấy bây giờ chúng ta là tăng ni bây giờ là khai thác quá nhiều. Ví dụ ngày xưa các chùa miền Bắc cũng có thờ, có thờ mẫu, có thờ thờ thờ. Ngày xưa chúng ta là chùa thì thờ chùa kiểu như thế này đó, và trước là chùa, đằng sau là nhà tổ đó, trước tiền phật đầu tổ, một bên thì thường là gì thờ mẫu, bên trái là nhỏ hơn à, bên này có thể là gì nhà thờ mong hoặc là nhà thờ gì đó vân vân chẳng hạn, còn những cái bên khác là nhà khách vân vân chủ sự thời gian vân vân đó. Bây giờ là có tam bảo ở chính giữa nhà tổ, nhà mẫu, rồi nhà con vân vân đó, ở nhà thì vân vân chẳng hạn là căn nhà khách vân vân. Chứ bây giờ nhiều chùa là gì, nhà mẫu có thể vẫn ở bên nhưng mà là to hơn rồi, làm to hơn rồi. Càng to hơn và nền cũng cao hơn. Ngày xưa các cụ chúng ta đấy, những chùa cổ ngày xưa không bao giờ nhà mẫu to hơn tam bảo. Cái điều thứ nhất, cái thứ hai không bao giờ cái móng của nhà mẫu được cao bằng móng của tam bảo, không được rộng hơn, không được cao hơn nền, không được cao hơn mái. Vì nhà mẫu là thờ thờ công chúa Liễu Hạnh, mà công chúa Liễu Hạnh á thì trong cái di tích thì thường nói là đó là con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà chúng ta biết Ngọc Hoàng Thượng Đế còn là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật mà này là con gái út thì là cư sĩ, đúng không? Con gái thì mà ở ngoài đời thì thường là gì ạ, cư sĩ yêu bà gì ạ, yêu bà gì, mà con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế trong truyền thuyết về Việt Nam chúng ta có 3 lần giáng sinh xuống nhân gian như này đến với chân ngọc đó, thì lần thứ 3 thì bà được Đức Quán Thế Âm đổ ra cứu và cảm thấy tình cứu của cứu mạng của Bồ Tát Quán Thế Âm do bà ấy đánh nhau với một vị đạo sĩ và cứu đi chết đấy. Bồ Tát Quán Thế Âm cứu sống và quy y cho từ đó bà hướng thiện và sau này làm được rất nhiều những việc thiện do gì đây, họ tăng quy hướng giới và phật thiện, cho nên bà lúc kia cũng là gì, một người giống như những mạnh hiền của chúng sinh ở thế gian này. Vì vậy mà các chùa sau này mới làm thờ để làm cái biểu tượng cho những phật tử tại gia cũng có thể được cái khi mà hành thánh đều có thể được ở gần để tam bảo của thờ bên cạnh. Và bây giờ chúng ta thấy cái trong 6 pháp hành trình này để chứng minh rằng đấy là kinh của Đức Phật. Còn á, những người mà lấy 6 pháp này để giải danh thì ở trong nội dung kinh đương nhiên chúng ta đọc như này, người có trí tuệ, có kiến thức Phật học đọc như ngài. Vì cái mục đích của Đức Phật là thuyết kinh là để đưa làm con đường tu tập, khuyến dục sinh là dứt ác hành từ. Chuyện trái với những điều đó thì là không phải kinh Phật nhất. Tuy nhiên, như hôm nay tôi nói là tuy nhiên, ở trên Việt Nam chúng ta là bây giờ có ba bộ kinh thường được thực hành, nhưng mà không thì không có cái bộ tụng hành kinh này. Ba bộ kinh đó là ba bộ kinh gì? Thứ nhất là kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Bát Đại Nhân Giác cũng gọi là kinh của Đức Phật, nhưng mà không có gì, không có đồng chủ này gì. Thì kinh đó tất cả có các gì, có các bài kệ, có các bài kệ. Bài kệ này được Pháp Sư An Thế Cao ở nước An Tức đi sang sau khi xuất ra tu hành đã tạm ngày đi sang để sang Trung Hoa để truyền đạo để diễn kinh. Ngài An Thế Cao chính là thầy của Pháp Sư Đạo An, và Pháp Sư Đạo An chính là thầy của Huệ Nghĩa Đại Sư, và Huệ Nghĩa Đại Sư chính là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đó là Pháp Sư Đạo An khi mà từ nước An Đức, Pháp Sư An Thế Cao từ nước An Đức sang Trung Hoa, tức sang Tân Giã để kinh ngày tình một kinh ngày đấy lúc ta ở trong kinh điển của Đức Phật. Để các khi đó Trung Quốc Phật giáo sơ khai, lúc đó mới sơ khai thế kỷ cuối nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, cho nên Phật giáo Trung Quốc lúc đó rất sơ khai, các bộ kinh lớn là chúng ta phải học được. Vì vậy á mà bây giờ cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác này, cái An Thế Cao được ở trong các bộ kinh, rút ra được trong bộ kinh là những bài kệ rất là ngắn gọn, rất là nhỏ thôi, ngắn thôi để cho gì, để truyền bá cho tăng ni và Phật tử lúc bây giờ được học. Bây giờ thì cho nên bộ kinh này rút ra ý nghĩa, rút ra được từ trong các tâm kinh, cho nên cũng gọi là kinh Phật. Thì mình không có viên vị ngã văn nhất thời Phật tại Trung Quốc, hoặc là nhất thời viên vị ngã văn nhất thời Phật tại trên cung cao lâm cái tâm đó. Đây là bộ thứ nhất. Bộ thứ hai cũng được xếp vào thì tam tạng thánh điển của kinh Phật, đó thuộc về tạng kinh. Đó là kinh gì? Kinh Pháp Bảo Đàm. Kinh Pháp Bảo Đàm, đây còn gọi là Pháp Bảo Đàm Kinh. Pháp Bảo Đàm Kinh của ai? Của Lục Tổ Việt Nam. Của Lục Tổ Việt Nam. Lục Tổ Việt Nam là ai? Lục Tổ Việt Nam chính là vị tổ thứ 6 của Tiền Sư Trung Hoa, mà làm vị tổ thứ 33 cả Thiền Sư Ấn Hoa, tức là dòng truyền thừa của tâm ấn của Đức Phật đó, truyền từ Đức Phật truyền cho Ma Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần dần xuống cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, và ngài truyền cho vị tổ đời đi ngày Huệ Khả truyền cho tăng sán truyền cho gì truyền cho đạo tín truyền cho gì, cho Hoàng Nhẫn, và Hoàng Nhẫn truyền cho Huệ Năng, và ngày Huệ Năng chính là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, cho nên mới gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Không chứng kiến tâm, thời gian không có, không lấy nhiều, sau này nếu có, hay là chúng ta cũng có duyên để sẽ nói. Ngài, sau khi mà đã đạt được bình thừa tâm ấn, trải qua mười mấy năm, trốn ở trong rừng, với đoàn thực thân, cái thứ nhất cũng là gì? Để đánh đạt, cái thứ hai, quan trọng nhất là thứ hai, để ngày nguyên cái sự cung kính của mình đó, để nguyên qua, các cụ gọi là vàng thế. Khi mà ngài chứng, ví như là vàng cốm, vàng cái nào ở dưới đất mới lên, chưa được qua xử lý, nhưng trải qua hơn 10 năm tôi luyện ở trong gần những cái đoạn thời gian đó chính là gì? Tôi luyện để cho bạn một cái trở thành gì? Bạn người. Và sau này khi ra được một vị hòa thượng cạo tóc thế pháp truyền 200 năm thế giới được ngài đầy đủ tăng tướng, khi đó ngài lên thuyết pháp và cái bộ kinh mà ngài viết ra gọi là kinh gì? Kinh Pháp Bảo Đà, hay còn gọi là Pháp Bảo Đà Kinh. Cho nên kinh đó không có riêng gì ngã văn nhất thời Phật Đại Thừa Tiền Bối hay Phật Đại Thừa đâu đó, nhưng cũng được gọi là kinh, được xếp vào trong tạng kinh của Kinh Tạng, trong lại tạng kinh của Trung Quốc. Còn một bộ kinh nữa, ai biết kinh gì không? Kinh gì? Lương Hoàng Bảo Pháp. Kinh Lương Hoàng. Lương Hoàng Bảo Pháp kinh, hay là còn gọi là kinh Lương Hoàng Bảo Pháp. Ở đây ai đọc kinh Lương Hoàng bây giờ chưa? Hả? Chưa đọc kinh Lương Hoàng Sám ạ? À, kinh Quỷ Sám. Quỷ Sám đọc chưa? Đọc chưa nhỉ? Có ngày gì nhỉ? Có ngày gì nhỉ? Ngày gì ở đó? Ở Triều Đại Nhân Dân Trung Quốc nhỉ? Ngày gì mà? Ngày gì mà ở trong phạm trong trong Hóa Thắng Nguyện, ai đã đọc Hóa Thắng Nguyện bao giờ chưa? Nam mô cái gì vân? Từ vân thắng chủ nhất thiết chư vị tổ sư. Ngài biết là ngài từ vân thì ngài từ vân thắng chủ phản ra cái bộ kinh đó. Đó nguyên do của nó, nói rằng bây giờ không mua, bây giờ có gì? Có một cô bằng, có một cô thì cái hoàng hậu của cô đó rất trẻ đẹp, và hai người yêu thương nhau, nhưng mà cái cô đó không may bị mất sớm. Cô mua đó thật là quý, xây dựng cảm cái điện thờ, điện thờ riêng, điện thờ tại, nhưng mà vẫn chưa đi đủ. Nhưng một hôm bà ấy nằm hồng pháo trong vua rằng đấy, thần biết sau khi còn sống là có thể có giết một cung nữ và có ăn nhiều những cái thứ hải sản thì cá quá, cho nên thì phạm vào cái tội sát sinh, do đó đang bị đọa lạc ở dưới kiếp nạn của dưới đất và khổ đau. Nay là xin về hạ vì thần biết mà lập đàn sư hộ. Bây giờ ngài từ vân pháp sư đó được cái vị vua mời đến và làm chủ trì cái nghi lễ đó, và ngài đã phạm ra cái bộ kinh Lương Hoàng Sám này. Rút ngắn lại thì sau này gọi là Kinh Sám. Thì chúng ta thấy cái bộ đó ngài làm ra để cho chúng ta đọc tụng trong vòng 21 ngày. Sau khi đọc tụng 21 ngày thì ngài cũng muốn là một vị thánh tăng được Bồ Tát tái thế. Thì xong một cái để chứng minh là hoàng hậu được tăng sinh hay chưa, ngài nhấc một cái chậu nước lên, một cái chậu nước lớn để ở giữa hàng ngàn như vậy. Ngày xưa chưa có tin nhé. Nên còn thấy cái kim hạt nghe chúng ta bây giờ đâu. Cho nên là ngài lấy một chậu nước lớn như vậy để cho được đức vua và nhìn thấy cái cảnh giới, làm thấy cái thần lực của tổ, khiến cho đức vua nhìn thấy cái cảnh giới của vương mình đang bị khổ thông qua cái chậu nước. Giống như một con kim vậy. Ngày xưa chưa có máy quay hạt nghe như bây giờ, cho nên các cụ dùng để dùng chậu nước. Dùng chậu nước chứ phải có thần lực, phải có thần thông mới thể hiện được. Bây giờ chúng ta dùng chậu nước thì nó vẫn chỉ là chậu nước thôi. Cho nên sau cái gì mà đó cái vua mới thấy thì mới thấy cảm tin. Cho nên cái bộ kinh này cũng được xếp vào đề vào đại tạng kinh của Trung Hoa, và cũng được giáo của Nam chúng ta đọc cùng rất nhiều. Ba bộ kinh này chúng ta đều đọc cùng, đều nghiên cứu. Bộ kinh này thuộc về thiền, bộ kinh này thuộc về giáo, và bộ kinh này cũng thuộc về giáo tâm giáo, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, vân vân, đều được cả. Ở đây là ba bộ kinh không có một cụ thể gì, nhưng vẫn được xếp vào như kinh của nhà Phật, chứ không phải kinh Phật nói, mà kinh của nhà Phật được xếp chung vào trong kinh của nhà Phật. Và lời của các vị địa toàn là lời của những Phật không khác luôn cả. Lời nói kia như vậy chúng ta biết được, đấy như vậy là về hai kinh, nhưng mà như kinh các bạn. Nhất thời thần tại sao lại chuyên du. Tức là chính thật tôi nghe một lời Đức Phật thần tại cung trời sao lại thì thân mẫu và thuyết pháp trên cung trời các bạn. Thì thân mẫu thuyết pháp hôm trước chúng tôi nói rồi. Ở đây tiếp tục trong văn kinh nói là lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết ở các mười phương đều đến hội họp và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong quái đời xấu ác ngũ nghiệp mà hay thị hiện trước đại thần thông trước đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho các loại chúng sinh đang trường biết rõ những pháp khổ và pháp vui. Các bạn kinh này chúng ta thấy sau cái đoạn thì sau cái đoạn mà tín hành tiêu văn hành tiêu thờ hành tiêu thủ hành tiêu sứ hành tiêu thì bây giờ bắt đầu về đây phải chúng hành tiêu, bắt đầu từ đây trở đi gọi là chúng hành tiêu. Từ như bây giờ có hết thảy chư Phật chư Bồ Tát cho đến thì cho đến hết chư thiên long các bộ quân tập đó, đấy gọi là chúng hành tiêu thuộc về thứ sáu. Thì đây trong bộ kinh này chúng ta thấy là bây giờ có hết thảy chư Phật và chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên không thể đến hết được, không thể kể xiết được, không thể đến hết được ở các mười phương vân tập. Thì chúng ta biết là trong kinh Đức Phật nói là gì, một Đức Phật thành đạt thì có thể hàng ngàn Đức Phật hồi trì, thậm chí là có hàng ngàn đa số Đức Phật hồi trì một Đức Phật thành đạt, một Đức Phật thành đạt thì có đến rất nhiều các Đức Phật khác để hồi trì một Đức Phật thành đạt, có rất nhiều các Đức Phật hồi trì. Ví dụ như Văn Cùng Sư Lợi Bồ Tát, ngài không phải là một vị Bồ Tát bây giờ mới chứng được quả gì đẳng cấp được đắc đâu, mà ngài vốn là một vị gì ạ, một vị cổ Phật đã thành Phật rồi, đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà vì muốn độ chúng sinh cho nên ngài thì hiện lại một cái tâm thân Bồ Tát. Ở bên Trung Quốc ấy, ngày xưa có một cái Tùng Lâm, một tướng Tùng Lâm. Cái chỗ Tùng Lâm đó là có 3.000 tăng ni tu tập, 3.000 tăng ni tu tập ở trong đó. Thì bây giờ có một vị sư cả đời tu tập của ngài ạ, chỉ có một việc làm duy nhất đó là niệm nấu cơm. Duy nhất cái vị tăng đó là cứ ở đây nấu cơm, mọi người đi ngồi thiền. Đến giờ ngồi thiền, ngài có đâu giờ ngồi thiền, các vị biết là người làm bếp và người trưởng bếp mà nấu cơm cho hàng 3.000 suất ăn một ngày. Thì các quý vị còn thời gian đâu đi ngồi thiền, thời gian đâu đi tụng kinh nữa. Ví dụ ngoài cái giờ nấu cơm ra thì phải chuẩn bị ăn cái gì mua bán cái gì. Tất nhiên ngày xưa người ta ăn nó nhẹ nhàng đơn giản, chúng ta bây giờ không khó như các bây giờ đâu, ngày xưa ăn rất đơn giản. Các sư thì cũng được các kinh nghiệm Việt Nam với Trung Quốc vân vân để ăn uống rất đơn giản, không cần nhiều quá như chúng ta bây giờ. Nhưng mà sức khỏe nó đảm bảo về sơ thời tiết khí hậu, cái thức ăn nó không bị nhiễm độc như bây giờ, cho nên họ vẫn đủ mạnh khỏe để tu tập được. Ngài là cả đời chỉ nấu ăn như vậy, nhưng mà khi mà nấu ăn cho chúng á thì người thì bảo là hôm nay ông nấu cơm là nát quá, tôi không ăn được. Mình xuống thì bảo là cơm hôm nay nát cái gì, thế là ăn là vừa. Nếu mình mà tăng giá mà mình tăng nó mó mén thì lấy hết sự cái tăng rồi ấy, thì ăn cơm nát thì họ phải thích. Nếu mình trẻ thì bảo nát quá không ăn được, nếu mình già thì bảo nát cái gì, thế là vừa. Mai thì ông cứ nấu thế thôi. Còn cần muốn lửa ký. Người thì bảo thức ăn hôm nay chua quá, vì nhiều cho nhiều rồi chua. Có người không chịu chua, có người thì bảo hôm nay thức ăn nó cay quá, người thì bảo cay cái gì, mai nó thêm cái cay nữa, nấu chả hay như thế nào cả không biết. chúng ta biết cái này là do khẩu vị của mỗi vùng mà, của mỗi vùng miền, của mỗi vùng phong khác nhau, vân vân. Cho nên là mỗi người có một ý, nhưng mà tất cả ý nào này đều tiếp thu, đều tiếp thu lấy cả bao nhiêu năm giờ nấu nướng cho mấy vị thì đang ăn uống như vậy, không có một chút tiêu ca, không một chút tiêu ca. Nhưng sau này á, có một lần là gì, có một lần thì khi mà ngài đang nấu cơm á, bắt đầu ngài thấy cái nồi nồi cơm á, bắt đầu sôi, bắt đầu thì lấy cái đũa, cái đũa cả ngày quay cơm, ngày đảo cơm, thì ở trong cái nồi cơm nó hiện lên bóng của gì, của Bồ Tát Văn Thù. Và ngài á, ngài đang quay cơm không bị Bồ Tát Văn Thù hiện lên ở trong đó, thì không may có một vị tăng đi ở từ trên á, đi xuống nhìn thấy cái hình của Bồ Tát Văn Thù trong nhà cơm. Ông mới làm toán ở đây, ông bảo ông hào mọi người đi xuống đây và xem trong nồi cơm có hình Bồ Tát hiện lên. Ông nhắc toán như vậy, mọi người ở các nơi ở mầm thì chạy nó kéo đến, mọi người chạy nó kéo đến một cái thì ông mới lấy chúa cái chúa to chúa cả coi cơm không. Ông cứ thế ông đi đập vào trong cái nồi cơm, ông bảo là này thì Văn Thù, này Văn Thù đâu để mê hoặc mọi người, ông làm như thế. Thì ông đập sang một cái bắt đầu là trong chúng thì bây giờ là có một vị tăng, có một vị tăng cũng rất là khác thường. Ông này thì không ăn chung bếp nấu cơm, nhưng mà ông này phải nhân ăn để lên tam bảo. Ông này có những cái khác thường với vị tăng khác. Lúc ngoài cái đi ngồi thiền thì ông lại đi ngủ, ngoài cái đi ngồi thiền thì ông ngủ ngáy, ông ngáy ho ra cho mọi người không thể dung được. Vì sao? Thì ông thấy mọi người ngồi thiền nhưng mà tâm thì tâm toàn những cái gì tạp loạn, cho nên ông cứ kêu như thế thôi. Sau khi đó cái vị tăng nó ở trên cũng chạy xuống nghe như thế, thấy chúng chạy xuống còn bốn chạy xuống theo, xong chạy xuống rồi xong lên nhìn hai ông nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau một cái, hai người cùng bắt đầu là nắm tay nhau, xong người cà cà rồi chạy vào đi lên đằng sau chùa, nó chạy ngoài lên phía ngoài, xong rồi vừa đi vừa chạy trong viết một bài kệ, đó chính là ngài Hàn Sơn và ngài Tập Đắc. Cho nên trong cái qua cố gọi là Hàn Sơn Tập Đắc Thiếu A ở cái câu chuyện đó, khi mà các ngài lộ thân phận mình là Bồ Tát Văn Thù Bồ Hiền, Hàn Sơn Tập Đắc chính là Văn Thù Bồ Hiền Bồ Tát, thì hiện ra ở trong cái chúng đó để người thì ở trên chùa trên ta bảo còn nhẹ nhàng năng, nhưng mà ông sư nào một người nhiễm tu hành thì ông cứ đi cứ buồn chuyển sang của ông kia, ông của bên cạnh cũng là cái này họ bỏ ra, ông làm đủ thứ ông kia tâm đâu, còn nếu ông ở dưới thì cũng tâm nữa. Nhưng mà khi mà lộ thân phận của hai các ngài đi vào được sâu rồi đi vừa biết thường mỗi người bài kệ và người hạ hạ với nhau, thế là bắt hút vào trong, không ai nghe được tăng hơn nữa. Và sau khi nghe bài kệ mới biết là chính là bản thân của Văn Thù của Bồ Hiền Bồ Tát. Vì sao? Vì muốn độ cho 3.000 tăng ni này được thiện, vì có các ngài ở đó thì đương nhiên cái đạo đức của đạo hạnh của các vị Bồ Tát ở đâu thì đương nhiên thiên ma ngoại đạo không đến để phá được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, có các ngài ở đâu, ngài ở dưới bếp thì ngài làm gì, ngài nấu nướng để cho hơn 3.000 tăng ni ăn uống có sức khỏe để mà tu. Đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các vị Phật ở đâu có những người tu hành chân chính thì ở đó có những vị Phật Bồ Tát liền xuất hiện để ngầm ra hộ cho bằng ngoài việc, bằng ngoài hình thức, ngoài thân hình có thể các ngài để giúp đỡ cho được. Cho nên ở đây mới nói là gì, một cái Phật xuất thế thì có hàng ngàn hàng vạn thậm chí hàng ngàn sa số các Phật Bồ Tát đều hiện để cho nguyên lão tam là như thế. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ta lại bắt một vị liên Anna ta biết không phải là những vị đệ tử thanh văn bình thường mới chứng thành quả là án được này, mà các ngài đều là những vị tu chứng được hàng nghìn lê, được hàng thập niên đẳng giác diệu giác Bồ Tát rồi vậy, thậm chí có những vị còn lên hàng cổ xứ Bồ Tát nữa. Cho nên á, các ngài vì muốn quá độ chúng sinh, cho nên thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh thì các ngài cũng thì hiện ra nhập thai và sinh ra một tấm thân giống như người phàm vậy. Còn ở đây không biết là có ai là thánh không? Có ai thánh người con nghe nào? Thì nào cười đó là thánh hả? Tại vì nó khóc là thấy, hay là nghiêm lặng là thấy. Chưa biết gì rồi. Chúng ta biết rằng những bậc tu hành thực sự là thấy Bồ Tát và A-la-hán thì là tu đạo hạnh như là A-la-hán thấy thế. Thì đến đây cũng có chúng ta mới biết. Vì sao phải lên lúc đó? Ví dụ như là ngày Vĩnh Minh bên họ phải chơi đúng không? Vĩnh Minh bên họ, ngày Vĩnh Minh bên họ là tổ thứ 7 của Tịnh Độ Tông, tổ thứ 6. Cho nên ngày nó gọi là lục tổ, lục tổ Vĩnh Minh bên họ. Ngày này á thì chuyên chỉ kinh pháp hoa và niệm A Di Đà Phật rồi đến từng môn A Di Đà Phật, ngài trên tâm kinh pháp hoa của niệm A Di Đà Phật và triển chưa các công thành tựu đạo hành của ngài, công đức của ngài rộng lớn vô cùng. Nói rằng cái sinh sai khỏi cái thời tiết, nếu ngài không muốn là một anh chàng thanh niên rất là có lòng từ bi và trí tuệ, rồi khi số đã làm quan, ta làm quan thì làm cái chức để trông ngoài kho, cái quan gọi là phố cổ, trông lên phố cổ nhà vua, trông lên kho của nhà vua. Thì mỗi khi xuất kho ra, xuất kho vào, ông ấy đều bớt ra một khoản khá lớn để cô không sinh, cho toàn bớt ra để cô không sinh, để đi không sinh. Thì khi mà nhà vua phát hiện ra là ông quan thì cấp dưới của mình ấy là ăn trộm của trong kho của nhà vua, mới bắt đầu là đem xử tội chết. Trước khi xử tội chết thì ông vua cũng thấy là cảm mến cái trước đây là đức độ của ông này, chưa bao giờ ai nói câu này ăn gian ăn lộc hối lộ bao giờ hay là nhận hối lộ bao giờ cả. Hôm nay thì nhân được rất nhiều trong kho có một cái thế chắc là có được bản phúc gì. Thế mới rằng trước khi đem chém mới rằng cái cao phủ quật và trước khi nhận đạt đầu, nếu mà thấy thân hình mặt mũi mà ông đổi sắc thì cứ lên mà chép, còn mà thấy không đổi sắc mặt vẫn tươi để bình thường á thì đừng muốn chép, đừng phải đó về báo cáo lại phải chấm. Thì sau khi nhân thì cao phủ đã bị quan hạ giải đem đến pháp trường để chém, thì trong khi mà dơ lao lên rồi thì thấy là nhìn ngài nét mặt ngài không biến đổi từ lúc nào mà còn nở mỉm cười nữa. Cho nên đau khổ cũng dừng lại. Cái vị quan như thế đến hỏi thì ngài có cười thôi. Thì khi đó vị quan cho người về đâu với đức vua. Đức vua khi đó bắt đầu là đã thân tin tới đơn, đã bắt đầu là đây hỏi tại sao mà chấm dứt sự tồn chém là ngươi mà ngươi lại trước khi chém đầu ngươi lại không dừng mà còn rất tươi vui và người như thế là thế nào. Thì cũng có ngày trên họ các bạn bẩm bề hạ, tất cả những của cải thần lấy đó cũng phải thần lấy của bản thân. Thầy nghĩ đến cái phúc của bề hạ và cái phúc của quốc gia, muốn cho bề hạ được hưởng cái phúc lâu dài, quốc gia được trường tồn, cho nên thần mới đi bớt cái đó ra để mua phóng sinh, mua đi phóng sinh cầu phúc cho bề hạ và cầu phúc cho quốc gia. Chứ thần có lấy được đồng nào đâu. Cho nên bằng cái công đức đó, nếu mà bề hạ có chém thần thì thần cũng đi, cũng sẽ đi về các cõi lành. Thần đâu có phải đi về cõi ác mà thần lo. Nghe nói như thế thì vua đây cũng phải, tuy là nó lấy đồ của mình đấy nhưng mà không phải là nó tham mô ra để nhà nó, mà đặc biệt nữa nó nghĩ về mình thì nó nói rằng nó lấy để phóng sinh phúc phúc cầu họ cho mình, cầu phúc trường tồn cho quốc gia mình. Vậy mà không chỉ tham mà còn phải đáng được khen nữa, cho nên là liền liền tha là tha cầu mà thả ra thì bây giờ ngày chứng minh là liền xin để xin đi xuất gia và đức vua cũng cảm thấy thôi tâm của ông ấy như vậy, muốn sống một đời thoát tục như thế thì không nữa là có liền xuất gia. Và xuất gia thì ông nhiên kiên trì kinh A Hoa và niệm Phật cầu chứng minh độ tiền bạc các ông minh độ. Thì sau này đạo hành của ngài thì tuyệt vời. Bây giờ có một vị hòa thượng tên là lâu lâu cái gì, từ lâu cái gì. Nhưng mà thường nó có một đôi tai rất là to. Đôi tai rất to cái gì, nên lâu lâu. Tai của vị này thì đặc biệt. Đặc biệt không phải bố lạnh. Không phải bố lạnh. Đôi tai rất to. Hoặc là cái gì có đôi tai to không gì này. Lâu lâu được chúng tôi tân quên, nhưng mà Ngài nói chính là hóa thân của Đức Phật thì tình quan. Ta là hành tu. Đấy, cần nhớ là cần nhớ là cái hành tu. Cái hành tu, hóa thân hành tu. Hóa thân hành tu là có đôi tai rất là to. Thế khi mà có cái ông vua, cái đức vua đất nước đó một lần đến lễ ngài Vĩnh Thế Chiên Thọ và hỏi rằng ấy, thưa kính bạch hòa thượng, với cái đạo hạnh đức cầu hòa thượng thì con đã biết và cả đất nước này đã biết, vậy thì hôm nay mạng hội xin hỏi hòa thượng rằng ở trên thế gian bây giờ còn có vị nào đức cầu có đạo hạnh được như ngài nữa chăng? Thì ngài Vĩnh Thế Chiên Thọ mới bắt đầu từ chối trả lời rằng thưa bệ hạ, bậc tăng ấy thì đạo hạnh đức độ thì kém cỏi không dám xếp vào được. Bậc đại tăng bậc tha môn đại tha môn trong thiên hạ, nhưng ấy ở trên thiên hạ bây giờ có một vị mà hoàn toàn có thể đến đó để tỉnh lệ để chiêm bái. Vì vị đó không phải là một vị phàm tăng, mà vị đó chính là ngài Định Quang Phật, hóa thân là của Định Quang Phật đấy. Thì hỏi ngài đó là ai? Và chính là hành tu hòa thượng ở trên cái núi kia đấy. Thế nghe vậy cái ông vua đó liền là thì tức tốc đi đến tỉnh lễ cái vị hòa thượng, đến ngày hỏi hành tu này. Thì đến đó tình thế thì không xưng là hòa thượng hành tu, mà tình đến đó cái vị vua đó toàn là xưng thì thưa đức thì đức Phật Định Quang, toàn lấy tên là thưa đức Định Quang như vậy thôi. Thế cái việc thì hòa thượng hành tu mới bảo là ai nói với ông như thế. Thế cái vị vua bảo là bạch là thưa đức Như Lai, con là gì mới ở chỗ ngài Vĩnh Minh, và được ngài Vĩnh Minh chỉ cho đến đây để chỉ lễ ngài và nói là ngài chính là hóa thân của Phật Định Quang đấy. Thế cho nên bây giờ ngài thì cũng mới nói rằng các vơ ba vơ vật, ngài nghe thì hoàng thượng nghe cho ông ấy làm gì, ông ấy điên điên khủng khủng, ông ấy dở ơ ơ nên nói đi, và tôi ông ấy thì bây giờ là tôi nói cho hoàng thượng biết này, ông ấy chính là hóa thân của A Di Đà Phật đấy. Thế bảo là ông mau mau đi về đó để lễ bái chứ không có cái gì, quay lại để lễ bái ngài đi, ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật đấy. Thì khi ông nói xong như vậy đó thì vua kia liền tức tốc là lễ tạ ngài hành tu để ra về. Thế ngài thấy ngài tu thấy thì vua kia lễ bái ra về một cái thì ngài cũng lên để chính điện lễ Phật ba lễ, xong liền ngồi vào chiếu bộ đoàn và xả bỏ họ thân nhập diệt luôn đó. Có nghĩa là khi này chức là Bồ Tát, nguyên tắc của các ngài là khi mà vì hiện độ sinh mất lộ thân thế một cái là liền là nhập diệt phải, không thể thế nữa. Giống như lúc nãy tôi nói hàng xưa là Phật đạo, khi mà lộ một cái là đi luôn, vào lần này cười ha với nhau nói nó không thể đi luôn. Các ngài tu tai to như thế, khi mà ngài lộ một cái nói ra cho ông vua mới biết là ngài chính là Định Quang Như Lai, thì khi đó ngài cũng lên tam bảo lễ Phật ba lễ và ngồi thiền nhập Phật bản. Ông vua kia nghe nói như thế tức tốc chạy về gặp và đỉnh lễ này Đức Phật A Di Đà xem sao. Thì về tới bắt đầu vào tới cửa một cái thì nghe các đệ tử chạy nhốn nháo lên, thấy hỏi là hỏi các sinh tăng chạy nhốn nháo bảo là sau nay tăng chúng trong chùa là chạy đi chạy lại tất cười ra tất cả các bạn nét mặt buồn có tôi khóc tôi buồn như thế. Nhưng mọi người mới bảo rằng á câu đề hạ là tôn trưởng trụ trì với viên tịnh cách đây là mấy phút đồng hồ. Thì sao? Thì khi đó ngài biết là gì? Biết là ông vua quay lại lộ rồi, ngài cũng để cũng lên tam bảo ngồi thì ngồi mà thoát qua. Cho nên bây giờ ngày 17 tháng 11, ngày 17 tháng 11 đúng không? Lịch đúng không? Chính là ngày sinh của ngài, ngày viên thọ đại sư. Và chúng ta biết là Đức Phật A Di Đà là ngài thế giới phương Tây mà. Ngài đã thành Phật cách đây là hơn 10 kiếp về trước rồi. Mà hơn 10 kiếp thì là rất là lâu xa. Cho nên biết đâu ngày sinh ngày nào. Vì vậy mà lấy ngày sinh của ngài Vĩnh Nghiêm Nhân Thọ là ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày kỷ niệm ngày bản sinh của Đức Phật A Di Đà này. Và như thế thì các Phật tử biết được nhé. Đó. Cho nên khi mà các ngài tiếp đồ độ thân phận của ngài là các ngài đi luôn, hay là những ngài chỉ đạo đại sư, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Còn phải như là ngày thì ngày thì tai to thì ngày ở Trung Quốc về cố đại hòa thượng, ngài cố đại hòa thượng chính là hóa thân của Bồ Tát kia, Bồ Tát gì mà cả đời ngài á không có ai thấy ngài ngồi thiền, cũng chẳng thấy ai ai đến ngài tụng kinh cũng ngài. Chỉ mấy ngày đang thang ngoài đường về chợ thôi, cứ đi vào chợ ngày lúc nào trên vai ngày có một cái bình, phải một cái bình thật to. Ngày xưa có cái bình như vậy, hai cái bình là cái gì không? Cái bình ngày xưa là làm một cái cói mà, một cái cói mà cứ đây mắc theo đằng sau đi đâu thì mắc cái bình. Hoặc là họ làm bằng gì mà túi vải làm một túi thật to, mắc cái bình ngày vào chợ để xin. Ai cho cái gì? Cho thức ăn, cho bánh, cho kẹo, cho hoa quả vân vân, ngài đều cho một tốt vào cái túi, cho cơm, cho nước vân vân, mọi thứ ngài đều cho cái túi của ngài. Cho nên cái túi của ngài sau này còn gọi là túi gì? Túi càn khôn, đúng không? Túi càn khôn có nghĩa là càn khôn có nghĩa là chỉ cho gì ạ? Khoảng không túi của bao la chứa đựng tất cả mọi thứ ở trong đó. Thì cái túi của ngài đó, ai cho cái gì đều bỏ hết cái túi đó. Sau khi xin xong một cái thì ngài đi ra thì là đi cho mình nghèo. Cho trẻ tân châu, trẻ tân châu thì xưa nghèo, nói tôi là trẻ tân châu biết rồi. Ở nông thôn ngày xưa, ở Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta nghèo, đói, nhất là những cái tân châu thì nói vô cùng. Đi ra cái bằng bằng suốt ngày, tân châu là bắn ngoài rừng mà cho nên là càng đói nữa. Mà khi mà ở nhà cho ăn, mang cái đồ bánh kẹo các thứ hoa quả khi trở trời mang cho ăn thì đương nhiên là nó thích lắm thì nữa. Ngày nào nó cũng mong muốn là được gặp cố đại hòa thượng để được ăn. Và mỗi khi ăn như vậy thì ngài là gì phải tạ chúng nó rồi là như vậy, và chúng nó làm việc thiện và chúng nó học những cái lành cái tốt bỏ cái ác cái xấu đi. Và vì vậy mà trẻ con và những người lớn ở trong làng mặc dù hòa thượng cứ hay lang thang ở chợ như vậy ai cũng quý, ngài lúc nào cũng cười. Người cho cười mà không cho cười, người chửi mắng đấy thì mà sư mà không lo không gặp được buồn phải buồn, mà đi ra chợ suốt ngày ngày cũng hề 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 chùa ra hay có tự nhiên là to béo, vì ngài có cái thân hình to béo cả cỡ với người. Một hôm á, ngài đi vào cái ngôi chùa, vào cái ngôi chùa mà ngài gọi là phủ Quan Liên nhờ cái chùa đó. Thì cái vị sư ở chùa đó là mình thấy là thấy vị tăng này cứ kiên trì cùng cùng, nhưng mà ở chùa nghĩ trong một chùa là một người cứ tăng thêm không cho phủ Quan Liên không được, cho nên thôi lại không Quan Liên. Nhưng mà mình này trong buổi ba đêm á, chứ không còn cố làm nữa. Nếu bị nhà cố lại nữa, cái gì là gì? Cái loài này ngủ trên tam bảo cơ. Họ xuống nhà khách, cụ bảo không, tôi ngủ nhà khách. Tôi chỉ ngủ trên xuống, tôi cũng ngủ nhà khách. Thế cứ đau cái gì à? Mình bây giờ mà hỏi tôi là mình có bệnh nào đấy, xin ngủ tam bảo thì mình có khi không dám cho ngủ của ông này hay là tôi. Cho nên cái ông hoạt được, tôi chịu gì ngày đó. thì khi mà ông đang làm một ta bà thì ông cũng là người trong một ta bà. Nhưng mà dặn cái ban ngang ngang á, những người trong chùa á, và hát tổng truyền hóa của ta bà ở phía điện á, họ cho ông ngủ trong đấy, nhưng mà khóa cửa ngoài vào, không được trông đến chìa khóa, không có sợ tối là gì. Mà nó trông chỉa, nó giả sư, nó trông chỉa, nhìn cái mắt cũng nghi ngờ lắm. Nhìn thấy nó không có đạo hạnh, thì tôi gì mà béo cùng béo bị ra thế. Người mình quay béo thì à. Đó. Có thể nhìn gì béo đúng không? Nó thì chúng gì mới phân tiền chúng gì bảo á. Thì khi đó cái người kia, cái vị tăng mà trong tín hiện kia, đem cho ngủ đấy. Mấy người ngủ ở bên ngoài kia để canh. Không thể khóa cửa chùa bên ngoài, khóa cả canh. Thế là sáng. Thế giờ chúng tăng lên làm thế. Thì bảo ông ấy thầy, dậy đi để chúng tăng nhìn lên ngoài mái chẳng thấy đâu. Chúng tăng nó phải mở cửa ra vào tìm mãi hết ở trong ta bảo, không thấy đâu. Thế ngoài người mới bảo là lên báo cáo về đó cái thương hiệu chủ trì. Thế chủ trì bảo ông ấy to béo như thế là sao không liên qua cái chỗ nào được. Cái cửa chùa bằng viên không bảo có, cửa chùa bằng viên. Chúng con bán bài, chúng con cầm điện thoại đấy là sáng ra mấy em mở cửa cũng còn viên rồi. Thế bảo là xin xem cái cửa sổ cửa trên có chỗ nào được phá không? Bảo cửa sổ ở trên chùa không có chỗ nào phá cả. Không xem đâu. Thế bắt đầu em mọi người mới bảo cái gì? Cái gì thì hóa là tôi thấy một cái bài kệ ở trên cái tháp chùa. Ông ấy biết trên góc chùa ở phía trong là ý nói cái bài kệ của ông ý là một đạo như là vì độ chúng sinh mà ra đời đó nay thì hết cái thời gì? Hết cái thời hạn mà ông thì hiện tại thao hóa rồi và ông đi về trên cung đây, ý là như thế. Còn người học cái bài kệ đó xong thì có thể đêm hôm qua cái bài kệ đó đây là đâu không nữa, không to béo chứ chỗ nào, cửa không khóa. Thế còn người đang nhéo nhá, như vậy thì bắt đầu lại có một cơ sĩ vận hành và tử vận hành ở dưới làng đi lên. Cái chùa cái xây dựng trên núi ở xa nơi lân cư. Đi lên xong, thì mới bảo là thấy mọi người đang nhéo nhá. Với nhau áo nào thì không? Tôi xin mới hỏi thầy chủ trì mới lại hỏi các sư là bạch hòa thượng với chúng tăng ở trong chùa thì mình nháo nhác từ sớm 5-6 giờ sáng là nháo nhác thế này. Mình kể ra câu chuyện đó thấy là bố đại hòa thượng thì mình tăng hôm qua nó đến ngủ đó là thằng bố đại hòa thượng ai biết rồi. Thì khi đó thì cái vị tư sĩ mới bảo con hôm nay đi là có thấy ngày tắm mới xong mà. Thế mọi người bảo cứ chỉ bảo sáng nay con đi vừa đi qua cái sông trước cửa chùa lên đây thấy là cụ đang tắm ở dưới sông, con mới bảo quái lạ hôm nay là thấy hòa thượng đi tắm sớm thế. Thế con đứng đây con nhìn kỹ thì thấy ở đằng sau của ngài là có một cái lỗ đen, thì con biết ở đấy là bố đại hòa thượng vì trên lưng của ngài là có một cái vết vết đen, thì một cái vết nám đen ở trên lưng đó giống như cái vết đó chính là cái vết gì ạ, vết biển tâm tương đấy. Cái vết đúng của cái lưng và cái tượng thì tượng là điểm vết gì ạ? Phải sau lưng này này. Đó. Thì cái vết cái tốt người đen nó to lớn là như là cái nắm tay. Đừng mà nắm tay ở lưng của ngài đó. Chính là cái vết thì hình thần tượng. Thế đi xuống một ngày đóng thì mình tưởng là ngài thì ngài không cái mặc áo. Mà cái áo của ngài mặc cũng chế xuống là cái to nhau. Mà người nhìn thấy nó có nhiều lần. Và sau đi cái vị kia mới nhìn thấy cái bảo là cái đại chúng. Thế khi tăng lên chùa con mới thấy là ngài đóng được như thế. Thế mà người thầy cũng không thấy đâu nữa mà không biết là ngài đi đâu mất đấy. Ngài cũng lại ở đây khi đó mới đọc cái bài kệ để biết là ngài chính là Bồ Tát Thích Lặc đáng thế độ chúng sinh. Khi đó bắt đầu mọi người mới tìm lại những cái bài pháp của ngài đã trước đây, những hành động của ngài trước đây, những kết tập là những cái lời dạy của ngài, những công án của như là Bồ Tát đấy. Còn thực tế ngài không có cái thân hình to béo như vậy đâu, mà khi Đức Phật Thích Ca thành đạt, Đức Phật Bồ Tát Di Lặc thì hiện là một gì? Một anh chàng cư sĩ. Anh niên người Ấn Độ rất là tướng hảo, vô vô tuấn tú. Nhưng mà hàng ngày đến nghe pháp thôi. Trong những pháp hội còn đến nghe pháp thôi, chứ không biết là con cái là ai. Chỉ biết là có một người thanh niên trai tráng tuấn tú hay đi đến thỉnh thoảng đến để nghe pháp, dần dần mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát vô lượng vô biên không thể kể chết được các người phương đều đến một họ tại cung trời giao lợi. Có cái đồng hồ đi đâu rất rộn. thôi mà không có đồng hồ là sẽ làm cái đến 11 cái 2 giờ cho đến đấy. Thế là ngoài lúc là để cho bạn ban này. Và bây giờ các chư Phật tế đều khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi đời xấu xa dữ dượt mà hay thể hiện trước đại thần thông, trước đại trí tuệ độ chúng sinh. Vũ dượt là gì? Vũ dượt tức là kiết dượt, kiến dượt, tiền nói dượt, chúng sinh dượt và bệnh dượt chung. Đây là cõi đời vũ dượt. Tiết dược tức là tuổi thọ của chúng sinh ở đời này là gì? Ngắn ngủi. Tiết dược là những cái thấy, cái sự hiểu biết của chúng sinh ở thế gian là phần lớn là sai lạc. Do gì? Do tham nhiễm, nghiệp xấu, lòng tham, sân si. Cho nên cái thấy của chúng ta phần lớn là để cho bản thân chứ không phải là cho chúng sinh. Vì vậy mà cái thấy biết của chúng sinh ở thế gian này phần lớn là không phù hợp với con đường giải thoát mà đều luân chuyển ở trong một đạo luân hồi. Cái này thì có thời gian chúng ta sẽ phần sau thời gian chúng ta sẽ giải tầm hơn. Tiền não được chúng sinh 10 người thì 8 người người đều có tiền não, duy nhất chỉ có Phật Tổ đã thay thế là không tiền não thôi. Chúng ta ai ở đây chúng tiền não không nhiều thì ít, thậm chí nhiều người còn tiền não quá lớn hơn. Mỗi ngày học nghe pháp ở đây sau nghe xong có nghĩa là thấy ở chùa tại sao hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm như thế, giải pháp mà được sống với nhau được đi vui vẻ bình đẳng như thế, để nhà mình tại sao nhiều lúc ở nhà cái kinh không khí nặng nề vân vân, lại nhớ đến chùa là tiền não là sống không luôn nghề sao. Cho nên có lời này gọi là tiền não được chúng sinh trưởng, tức là nói về cái sống chúng sinh này có nhiều thủ đoạn khác nhau, loại lớn thì nuốt bạn bè, ăn uống lẫn nhau, tạo nghiệp quẩn quanh ở trong lục đạo luân hồi này. Phần lớn là ở trong ba lục các đạo để được hàng tỷ chúng sinh. Chúng ta thấy phóng sinh cũng chỉ là để nhân cái đức nhân từ của Đức Phật thôi. Còn phóng sinh thả con lớn thì con lớn ăn con gì? Nó ăn con thẻ mà. Cái nhân từ của Đức Phật này chúng ta phóng sinh cứu người. Nhưng mà chúng ta thả ra một con cá quả thì đồng thời là có bao vô và những con cá nhỏ là sắp sửa nổ mạng cho nó rồi. Cho nên thì học Phật chúng ta biết được cái thế nhân quả phóng sinh là tốt, rất quý, theo lời Phật dạy nuôi lớn rồi tâm chúng ta. Nhưng mà ấn tấn pháp bảo hoàng dương chính pháp mới là gì? Mới là pháp dứt khổ cho chúng nó. Mình có thành tiền đạo quả, có thành phật được mình hóa độ cho nó khỏi kiếp xuất sinh. Bây giờ mình thả được tâm thân của nó và cái tâm thân của nó là cái tạo nghiệp của thế giới. Đấy, không được đơn giản. Chứ các quý vị đừng nghĩ là phóng sinh là cứu sinh. Phóng sinh chỉ là cái phúc cứu vi, cái phúc cứu lâm. Một cái điểm rất nhỏ ở trong gì? Ở trong nhà Phật mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ là đi chùa phóng sinh là cái việc quan trọng nhất thì chúng ta sai lầm. Vì như vậy, mỗi khi chúng ta phóng sinh, chúng ta phóng sinh con rắn, kể những con nhái, những con vật nhỏ mà là mồi con rắn đó, nó là quán chúng ta. Ta bị cứu một người nhưng mà cũng có nhiều người bán các quý vị. Cho nên cái điều quan trọng là các vị bảo quy cho nó rồi mở ra cái gì, bảo nó con sao rồi quy thật cho nó rồi thì nó không phát sinh nữa, mà không phát sinh thì ra cái gì hả? À? Con bỏ à, con cá quả đấy đang bỏ đúng không? Đấy, cho nên đây là chúng ta nói như thế để chúng ta có cái tin đi, có cái tin đi. Tôi thì rất quan hệ cho người phóng sinh, khuyến khích phóng sinh. Nhưng mà phóng sinh thì phóng sinh thì phải gọi là tùy duyên, mình gặp đâu mà có được tiền mình mua đấy, thì không được phải gọi trước là trước. Ví dụ mai bảo là thì mai nhà chùa có đại lễ phóng sinh 50 triệu, gọi điện cho nó đặt 50 triệu thế là nó đi nó gom hết chỗ này chỗ nọ, bảo gì mai thì cá ở dưới ao phát lên ra sông hết, cua hốc cũng thế, nó có sẵn một cái đội là gì chim thì đánh bẫy, nó có sẵn rồi, và chúng ta thì càng bắt càng đi đua càng giá, nó bán cho chúng ta được nhiều thì nó lại càng tặng nhiều. Phóng sinh ngày xưa là gì, các tổ này đi ra chợ gặp cái món nào nhiều ít, túi tiền mình có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không được rẻ giá tặng rẻ. Ví dụ ra cái món cua món lộc này, hỏi họ bảo bao nhiêu, bảo 100.000, thì chúng ta chỉ có được nói là gì, tôi bán cho chúng tôi đem thả phóng sinh để bán cái nào được hạt thôi. Thì người ta nói thôi nếu bán phóng sinh tôi bán cho bà thì 80.000, thì mình liền là mình phải bỏ tiền mua ngay, chứ không được tặng rẻ mua thì bán hết 80.000 nhé. Có 30.000 bán làm sao được vụ, 30.000 không bán thì thôi, đi xem hàng khác, sang hàng khác cái nó đắt hơn, thì nó quay sang thì giảm, thôi, thế thì nó bán cho 50.000 đi, 50.000 bán được rồi, vân vân. Thế người ta bảo 50.000 không bán được 6 tháng nay, cháu lấy 70.000 rồi, thế bây giờ để cho vụ để 80.000, nó lấy 10.000 thôi. Thế mình bảo, này tặc kè, mãi cuối cùng là đi hàng khác mãi còn đắt hơn, cuối cùng lại phải quay về mua 80.000 đó. Như thế là gì? Phóng sinh nhưng mà vẫn còn khởi tâm. Theo kiệt thủ sĩ mà phóng sinh như vậy là công đức cũng có, nhưng mà cá nhân được 7 phần công đức nhưng mà giảm xuống rồi chỉ còn có 2-3 phần thôi. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, họ được bắt chủ của họ được kiệt thủ sĩ nói là phóng sinh. Bây giờ do gặp cái tổ này chưa, mình đi ra chợ, ra bất cứ chỗ nào gặp cái món phóng sinh nào vừa túi tiền của mình, cả cái tổ vừa, hoặc là gì, hoặc là mình chỉ có 50.000 thôi. Trong những cái đám cua ốc đó mình đặt ra thôi, họ bảo đám cua ốc này mình hỏi bao nhiêu, nó bảo 200.000, thì mình nói tôi chỉ có 50.000 thôi, chỉ bán cho tôi 50.000. Thế họ tham ra 1/4 cho mình, những đứa nào những con nào không biết với mình thì họ mới nó chạy vào cái chỗ mà mình sang đó, mà những con nào không có duyên thì đương nhiên nó ở lại để trả báo, trả cái báo kiếp trước của nó phát sinh ra đến cái này, nó mới làm phóng sinh. Đấy, các bạn nhìn ông xin nó là như thế. Hôm nay tiền hôm nay có 50 triệu, các bộ có 50 triệu, không phóng sinh hết được thì chợ nó cũng đủ, không quan trọng mua khoảng độ 2-3 triệu, 5-10 triệu, ngày mai thì kia kia là phóng sinh tiếp, phóng sinh bây giờ hết số tiền đó thôi, nhưng mà chia ra tại gì nhiều và nhỏ mà nhất định là không ngoài đặt trước đó. Thì chúng ta đặt trước cần khởi lòng tham của những người đi bán lên, những người buôn bán ngoài đời cái hiện đại thì nó rất với khởi lòng tham. Và những người vô hình chung chúng ta đẩy vào vào cái mục nhanh hơn đấy. Được chưa? Được không xin chưa? Thôi hôm nay chúng ta đặt nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.